chỉ là nó rất nhiều điều kiện, một là phải cắt ái ly ra nó hoàn toàn, rẻ một chút gì nó quấy nhiễu tâm mình là không được, mà giới là phải cực kỳ trong sạch, hay mình chỉ một chút giới nó ô nhiễm cái là tâm nó tâm hôi nó khởi lên là không thể nào vào và định được. Cái thứ hai là phải cách xa của sống thế gian, nó phải nơi yên tĩnh không ồn ào. Rồi cái điều quan trọng nữa là phải có sức khỏe. Có sức khỏe, không có sức khỏe anh dù anh có đủ tuệ, có đủ nhiệt tâm, có đủ đến đâu cũng không thể nào hành thiền chỉ được. Ngồi mấy tiếng đồng hồ giống như là cô Phượng ở trên phố, cô gọi điện về đây cô bảo có hành thiền thấy ánh sáng rồi, ánh sáng lâu rồi, thấy như meta rất lâu rồi. Nhưng mà thiền sư bảo là phải ngồi liên tục như thế 3-4 tiếng đồng hồ thì mới có thể là mong đi vào thẳng thuyền được. Thế mà người yếu không thể nào ngồi được, ngồi khoảng 2 tiếng là cái mỏi mệt rồi, mà càng cố thì là càng thấy chán. Bởi vì sao? Bởi vì tâm tham nó xem là không phải đạt được yêu cầu, chán mà thấy mệt mỏi. Nên không phải là mình cứ thấy người ta được là mình cũng được. Nhiều khi là mình lý tưởng hóa cái cuộc sống tư tập quá mức. Nhiều khi là mình nghĩ rằng ấy là hành thiền nó phải như thế này như thế kia, hoặc là ngồi thiền sư phải như thế này như thế kia, nhưng mà thực tế thì nó không bao giờ như mình nghĩ cả. Nên hành thiền ấy, tu tập ấy, là không tu theo cái ý mình muốn, bỏ cái muốn ra đi, mà phải tu theo đúng cái khả năng của mình. Cái đó là trong quá trình tu tập mình sẽ dần mình sẽ nhận ra được. Cái đó là cái khéo tu của mỗi người nữa, cái trí tuệ của mỗi người. Mà cái đó liên quan rất nhiều đến ba la mật, mà hôm nay là tôi sẽ giảng cái ba la mật này. Cái mong muốn nó là động lực, nhưng mà không phải mình cứ mong muốn là mình được. Hả? Không phải là cứ mình muốn cái gì nào mình được cái đó, không phải. Mà ấy, mình phải xem là mình làm cách nào để đạt được. Cái đó quan trọng hơn là mình muốn hay không. Cái người có trí tuệ ấy, là người ta biết cách để mà đạt được cái mình muốn, chứ không phải là chỉ muốn không. Đó là người trí tuệ. Mình không thể nào dùng sức được thì mình phải dùng trí tuệ. Ví dụ sức định mình không có, sức khỏe mình không có, những điều kiện khác mình không có thì mình phải dùng trí tuệ để mình vượt qua những cái đó. Nên rất nhiều trường hợp mình sẽ thấy nhiều trường hợp ấy là hành thiền chỉ rất lâu chẳng được cái gì cả, nhưng mà sang hành thiền quán thì đối với lại được. Chẳng hạn như ngày xưa mình, ngày xưa trẻ là ngài cũng đi vào rừng ngài mình chỉ, ngài nghĩ rằng ấy ngài tìm thấy pháp ở trong rừng, chứ không bao giờ nghĩ rằng tìm thấy pháp ở trong thành phố. Cho đến khi ngài về Yangon mà ngài học thiền với ngài Maharshi, và ngài mới nói là trước đây là ngài nghĩ rằng pháp ở trong rừng, còn bây giờ ngài tìm thấy nó ở ngay giữa thành phố. Và ngài cũng ở thành phố rất lâu, 10 năm trời dạy ở trường viện Maharshi. Có những trường hợp khác, ví dụ ngài Pháp Ốc chẳng hạn, ngài cũng hành thiền, bắt đầu hành thiền là chỗ ngài Maharshi. Đó, và chính là Pandita là dạy ngài Pháp Ốc hành thiền theo trường phái Maharshi. Nhưng mà hành thiền theo trường phái đó ngài không tiến được, nhưng mà ngài bỏ và ngài đi hành thiền chỉ. Ngài hành thiền chỉ thì thành công, và bây giờ là thành đi trường thiền Pháp Ốc. Mình không phải là, nếu mà mình cứ dập khuôn theo một cái mình muốn ấy, theo một cái hình tượng nào mình mong muốn, hoặc là theo con đường nào mình nghĩ là đúng, và mình cứ ép mình theo con đường đó không ấy, mà mình không để ý xem mình có phù hợp hay không, là húc đầu vào đá. Thế nên ấy, cái này nó liên quan rất nhiều đến cái gọi là ba la mật. Ba la mật, ba la mật là gì? Ba la mật tiếng Pali là Paramit. Khi mà khi đâm ra tiếng tàu, ông sang Việt Nam nó thành chữ ba la mật. Ba la mật đó là các cái tiềm năng tâm linh, các phẩm chất tinh thần cần thiết cho sự giác ngộ, đó là ba la mật. Các cái tiềm năng tâm linh này mà không đủ ấy, thì không bao giờ có thể giác ngộ được. Nó có tất cả 10 loại ba la mật. Tana Parami, bố thí ba la mật, Sila Parami, trì giới ba la mật, Nikkhama Parami là xuất gia ba la mật, Adhikana Parami quyết định ba la mật, Panya Parami là trí tuệ ba la mật, Khanti Parami là khan nhẫn, nhẫn nại ba la mật, Satcha Parami là chân thật ba la mật, Virya Parami tinh tấn ba la mật, Metta Parami tâm từ, Upekkha Parami tâm xả, mười loại ba la mật tất cả. Mười loại ba la mật này thực ra nó là 10 cái phẩm chất tâm linh cần thiết cho sự giác ngộ. Không có đủ các điều kiện cần thiết này thì không thể nào giác ngộ được. Mà trong tất cả chúng ta ngồi đây, mình không hề biết cái mức độ ba la mật của mình như thế nào, không hề biết. Người duy nhất biết được đấy là Đức Phật. Duy nhất Đức Phật có thể biết được cái mức độ ba la mật của người khác như thế nào, là người đó có khả năng chứng đắc được hay không. Mình là những người không có may mắn được gặp Đức Phật thì làm sao mình biết được đủ hay không. Cái đó thì hiện sư sẽ nói thêm một cái này, mà cái này rất là quan trọng trong quá trình tu tập. Thứ nhất là bố thí ba la mật. Cái này cũng là cái mà nhiều người rất hiểu lầm, hiểu sai rất nhiều. Bố thí ba la mật, người ta chỉ nghĩ rằng bố thí ba la mật là tôi mang của cái bố thí là trở thành bố thí ba la mật, nhưng mà không hẳn là như thế. Bố thí nó có nhiều loại động cơ khác nhau. Mình bố thí cho người, mình có thể được kết quả hữu lậu. Quả hữu lậu tức là mình cái sau mình sẽ được là người giàu sang sung sướng, đệ có danh vọng. Hoặc có thể là được cái quả vô lậu, tức là cái quả bố thí đó sẽ giúp cho mình chứng đắc được niết bàn. Hai cái kết quả khác nhau do hai cái tạo ý khác nhau khi bố thí. Cái ý nghĩa thực sự của bố thí ba la mật là gì? Người ta cho tài sản mình ra để mà đoạn trừ cái tâm dính mắc, để mà tăng trưởng cái lòng rộng rãi bố thí của mình và từ bỏ sự dính mắc đối với tài sản. Đó mới thực sự là bố thí ba la mật. Nếu bố thí với cái động cơ là mình tìm kiếm phước báu, muốn được làm người đẹp, muốn được làm người giàu sang, thì tất nhiên mình sẽ được cái quả đó, nhưng mà nó không thực sự trở thành bố thí ba la mật. Thế nên tại sao mình thấy có rất nhiều người rất là giàu nhưng mà vẫn bỏ sẻn, giàu nhưng vẫn khổ, vẫn bỏ sẻn, tâm vẫn đầy bất thiện. Cũng giống như là khi mình cho người khác cái gì ấy, 10 người cho là 10 động cơ khác nhau và 10 quả báo khác nhau. Thế mình bố thí vì muốn sĩ diện, mình muốn được danh tiếng. Có thể mình bố thí vì mình thương người ta, có thể mình bố thí là bởi vì mình mong cầu được đền đáp một cái gì đó, hoặc mong cầu được phước báu, Hoặc là bố thí chỉ đơn giản là muốn dứt bỏ tài sản của mình, muốn rèn luyện cái đức tính cao thượng, là đức tính bố thí, đức tính rộng rãi. Thế nên ý, thì các ý nó quan trọng hơn rất nhiều cái vật thí. Có thể cái vật thí mình rất lớn, tài sản rất lớn mình cho, nhưng mà cái các ý nó là bất thiện, nó không trong sạch, cái tâm hỷ không có, thì cái quả báo nó cũng rất là nhỏ. Quả báo nó là quả báo hữu lợi thôi. Còn ngày xưa có rất nhiều chuyện bố thí, ở Tích Lan chẳng hạn, có những câu chuyện bố thí rất là nổi tiếng, rất là xúc động. Chẳng hạn như này, có một vị vua ở Tích Lan, nhưng loạn lạc thì bắt đầu là quân địch kéo đến, bắt đầu vua phải bỏ kinh thành chạy trốn, và ở bên phe địch treo lại là 1.000 đồng vàng nếu mà ai nộp được cái thủ cấp của vua đó. Thế khi ông vua chạy đói quá thì mới gặp một người dân nghèo, ông bố thí bữa cơm, ông còn mỗi bữa cơm duy nhất ăn, bố thí cho. Và cho lúc đó thì nhà vua đó rất là cảm động, và nghĩ không có cách gì để mà đền đáp được cái tấm lòng của người đó, và ông nghĩ là một cách bố thí như thế này. Ông nói với cả cái người nông dân đó: tôi chính là cái vị vua mà cái đầu là đáng giá 1.000 đồng vàng, đang phải mang cái đầu tôi đến nộp cho người đó để mà lấy 1.000 đồng vàng. Thế bác nông dân kia không chịu, các nông dân không chịu làm cái việc cắt đứt đó. Và lúc đó là vua cầm một gươm chém cổ mình cho cái đầu. Câu chuyện rất nổi tiếng ở Tích Lan, bây giờ vẫn còn ấn tượng của ông vua đó. Có một câu chuyện quả báo bố thí, những quả báo bố thí nó rất là lớn. Ví dụ như ở Tích Lan như thời ngày xưa rất là nghèo, nhiều khi là người ta phải mang con đi ở đợ cho nên làm nô lệ, bao giờ có đủ tiền chuộc thì chuộc về. Có một nhà này cũng rất là nghèo như vậy, thì phải mang con đi ở đợ. Thế ông bố thương con, đi làm ở đồn điền mía 3 năm trời, con có đủ số tiền để mang về chỗ con. Thế trên đường đi về thì gặp một đàn vị thịt heo đi khất thực, mà thời đó nghèo khổ, đi khất thực cũng không có đồ ăn. Thế ông này phát cái tâm tín thành, mang toàn bộ cái số tiền mà mang về chỗ con đó, làm bữa chay tăng con quý sư. Một cái, mặc dù cái số tiền nó không lớn, nhưng mà cái tấm lòng nó rất là lớn, cái tác ý rất là trong sạch, mà cái việc đó rất là khó làm, không phải là ai cũng làm được. Cái công làm 3 năm trời mà để chuộc đứa con của mình về, nó dám bỏ ra toàn bộ đó để mà cúng dường cho chư tăng, có quả báo cực kỳ lớn. Khi chư tăng nghe tới câu chuyện đó mà ăn cái bữa cơm đó, là cái xâm ra, tức là cái động tâm nó khởi lên, và các vị là phải ý thức làm sao mà thực hành để mà xứng đáng ở cái bữa cơm. Và ngay tại chỗ đó là mấy vị đắc quả la hán ngay, rất là xứng đáng với cả cái bữa cơm là dân cúng. Thế nên là hôm trước thiền sư có nói à, mình đi vào làng này à, mình ăn cơm hàng ngày, mình ăn cơm của dân làng đây, họ rất là nghèo khổ, nhưng mà hàng ngày ăn cơm của họ. Và có người hỏi như vậy là mình có sợ là mình tổ phước hay không? Thiền sư nói là mình đang làm phước cho họ, chứ không phải là họ tổ phước. Còn người ta chỉ nghĩ đến mỗi cái vật chất, cái đồng tiền thôi, nhưng mà không biết rằng là cái tâm nó quý hơn đồng tiền rất nhiều. Kể cả đối với người dân nghèo chẳng hạn, một bữa cơm dân cúng có thể là đúng họ đáng giá rất lớn, Nhưng mà cái đồng tiền nó không đáng giá gì so với cái tâm của mình. Nên cái tâm của mình bố thí như vậy, vứt bỏ tài sản mình như vậy là cái tâm thiện rất là nhiều. Đó. Chính vì vậy nên cái bố thí là để phát triển cái tâm thiện đó, đó mới trở thành bố thí ba la mật. Mình bố thí với mục đích phát triển tâm thiện. Nên mình bố thí cái tâm hỷ khởi lên, đó là một cái tâm rất thiện. Mà bố thí nhiều lần, tâm hỷ khởi lên nhiều lần, tâm từ khởi lên nhiều lần, tâm vứt bỏ tài sản, tâm liên ái dính mắc, nó mất đi rất nhiều. Tất cả những cái đó nó làm nền tảng để phát triển các thiện tâm khác. Đó chính là bố thí ba la mật. Nhưng mà thế này, đúng là bố thí phải có trí tuệ. Ngày xưa là mấy người thường sinh mới thấy dân làng nghèo khổ quá, trẻ con nghèo hay mang đồ cho, đi theo chú Tăng là chú Tát không mang đồ cho, cái quần cái áo này nọ. Ngày xưa Minh là bảo đừng làm thế. Ngày xưa Minh, ngài hoàn toàn là một người rất nhiều tâm từ tâm tư, nhưng ngài rất trí tuệ. Ngài bảo cho cái kẹo thì được, nhưng đừng cho đồ. Bởi vì sao? Cái đồ mình cho nó không thể giúp đỡ người ta cả đời được. Nó nghèo khổ, cái đồ mình cho nó chẳng. Nhưng mà mình cho một lần, lần thứ hai mình không cho, họ khởi tâm sân, nó mất đi cái thiện tâm của họ đi. Nhưng mà có trí tuệ, mình nhìn thấy được cả cái sai như vậy, mình rõ ràng đấy là cái tâm nó quý hơn rất nhiều cái đồ. Còn người bình thường mình chỉ nghĩ đến cái đồ thôi, không nghĩ đến cái tâm. Chính như vậy nó là thiếu trí tuệ. Ngay cả khi mình đi bố thí cũng thế. Khi mình đi bố thí mà mình quan trọng quá cái vật chất, cái đồ mình bố thí, mà mình không quan trọng cái tâm của mình, là mình cũng bố thí sai được. Mình có thể bố thí bất cứ cái gì, nhưng mà cái tâm hỷ nó khởi lên nhiều, cái tâm bố thí mạnh, cái đó là đúng. Tâm hỷ càng mạnh, cái tâm hoan hỷ càng mạnh, thì cái phước báo nó càng lớn. Cũng thầy Đức Phật, khi Đức Phật đang thuyết pháp, có một ông già rất là nghèo, có mỗi một cái áo thôi, hai vợ chồng có một cái áo thôi. Một người này mặc đi nghe thuyết pháp, người kia về ở nhà. Thế nghe thuyết pháp cũng hoan hỷ quá, ông muốn dâng cúng cái áo duy nhất cho Đức Phật. Nhưng mà buổi đầu đêm nghĩ đi nghĩ lại, ông lại chần chừ lại thôi. Bởi ông nghĩ rằng có mỗi cái áo thôi, mình thì đã đành, nhưng còn có vợ thì sao? Mình ngồi tiếp đến giữa đêm, ông lại khởi tâm ơi, lại muốn cúng dường. Thế nhưng mà ông lại chần chừ lại đi lại. Xong đến gần trời sáng, cuối buổi thuyết pháp, ông nghĩ lần nữa mà tâm khởi lên, ông quyết định nhất định là mang đến gần Đức Phật, và ông mang đến đặt như chân Đức Phật. Xong rồi ông hô lên một câu, ta thắng rồi. Thắng được cái tâm bỏ thẻ thật. Người nữ vỡ nhà vua Pasanedi đang ngồi giải pháp vua Kusala và tin nặng. Ông nghe câu đó rồi ông hỏi nguyên nhân. Ông nghe được cái câu chuyện hy hữu đó, vừa mà dám dứt bỏ cái áo duy nhất của mình thì cũng phải ông hoan hỉ rồi. Và ông cho 4 tấm áo đó, cho 4 tấm áo mới. Ông lại hoan hỉ dâng cả 4 tấm áo mới cho Đức Phật. Ông vua thấy thế lại cho 8 tấm, ông phải dâng tiếp. Ông cho 16 tấm, ông dâng tiếp. Ông vua hoan hỉ đã cho 32 tấm rất đôi. Ông dâng tiếp 32 tấm và 2 tấm áo cấm rất là đẹp. Lúc đó ông nghĩ là thôi, nếu mà mình tiếp tục mình dâng nữa thì khi ông lại cho thêm nữa thì thôi, nó cũng không mấy, nó đáng quá. Thế là ông giữ lại một tấm áo gấm, còn một tấm áo gấm thì ông dâng lên Đức Phật mà để làm cái mảnh che ở trong phòng Đức Phật. Thế Đức Phật mới bảo rằng ấy, ông này ấy, nếu mà ngay từ đầu ông khởi lên cái tâm hoan hỷ bố thí, mà ông bố thí ngay cái tấm áo ấy, thì ông được có 4 lần cái số lượng áo, chứ không phải là 32 tấm như thế. Nên khi mình bố thí cũng thế, bố thí vào cái tâm thủy trước lúc bố thí, trong lúc bố thí và sau lúc bố thí, thì cái quả trổ ra là mỹ mãn. Và nếu mà trong lúc bố thí mà mình xong bố thí xong mình hối tiếc là có thể tiếp sau mình sẽ rất là giàu, nhưng mình không được hưởng cái quả đó. Dưới thời Phật cũng có một ông triệu phú rất là giàu, mà quanh năm suốt tháng là ông bỏ chạy, không dám ăn đồ ngon, toàn ăn cái đồ gạo hỏng cơm thiêu dành cho đầy tớ đó. ăn mặc rách dưới mà chỉ có dồn đống vàng đó, lúc chết đi là nguyên cả một khối tài sản đó, và không có người thừa kế là đức vua tịch thu xung công quỹ. Và khi người ta hỏi đức Phật mà tại sao ông này giàu quá mà lại không được hưởng tài sản, thì đức Phật mới nói rằng ấy, ngày xưa có một vị đọc sắc Phật đi pháp được, thế ông này trên đường đi thì mới thấy vị đọc sắc Phật thì mới phát tâm muốn bố thí, thì mới bảo vị đọc sắc Phật đến nhà mình và đấy dặn đầy tớ là sẽ để cơm cho ăn. Thì vị đọc sắc Phật đến và đầy tớ nghe lời là cúng dường phần cơm. Thế trên đường vị đi về thì ông ấy đi ngược lại, thì ông hỏi là có lấy được cơm không, thì ông Phật là có, ông ngó ở bát ông thấy phần cơm ngon của ông ấy thì cúng dường cho đức Phật đọc sắc. Lâu qua cái tâm bỏ thẻ nó khởi lên, ông bảo giá mà cái phần cơm là mình cho đầy tớ trong nhà ấy, nó ăn nó có làm cho mình có tốt không, cái tâm bỏ thẻ hối tiếc khởi lên. Thế đây là tất cả những kiếp sau bài kiếp liền là ông chẳng chịu cúng cả, nhưng kiếp nào cũng bỏ thẻ, kiếp nào không dám ăn uống mà con có tài sản trong đó, cuối cùng là tiêu là cuối cùng là chết đi để làm đống. Thế mà khi cái kiếp đó ông chết đi thành xuống địa ngục. Bởi vì sao? Bởi vì là có một kiếp là ông đã giết cái người cháu của mình để mà đoạt cái tài sản, và khi đó đến cái lúc đó là cái phước mà bố thí cho vị được Phật nó đã hết rồi, và nó có cái nghiệp bất thiện nó bắt đầu trổ, và ông xuống địa ngục. Khi mà cái tâm thiện của mình nó chưa có nhiều là tâm bất thiện nó dễ dàng khởi sanh, mà bởi cái thiện nó quá yếu, thế nên cái tu tập nó phải liên tục. Khi mà tâm thiện càng nhiều thì một cái tâm thiện khởi lên nó rất là mạnh mà nó kéo dài rất là lâu. Nên khi mà mình bố thí mà mình chỉ đi ăn nghỉ một chút thôi, một chút xong một chút nó hết rồi, bởi vì lúc đó cái tâm thiện của mình nó còn yếu quá, mà cái tâm bất thiện nó như là nước nó nhiều, nó hào hóa, nó dập luôn cái nhóm lửa rồi bên em. Chính vì vậy em bố thí rất nhiều nó thành thói quen, nó thành cái tâm rộng mở, và chính vì vậy nên các tâm thiện nó càng càng phát triển lên. Và có khi mình chỉ là bố thí một vật rất nhỏ thôi cho một người bình thường thôi, nhưng cái tâm hỷ nó rất là nhiều, cái phước báo nó còn lớn hơn rất nhiều khi mình cho cả một vạn đồng, cả một triệu đồng, nhưng mà cái tâm mình nó tâm bất thiện và cái tâm hỷ nó không khởi lên được. Chính vì vậy cái tâm trong lúc bố thí cái tâm nó quan trọng hơn rất nhiều là cái vật bố thí. Và khi mình làm nhiều việc bố thí thì cái tâm thiện nó khởi lên dễ dàng hơn, và hơn tập thành tập một thói quen. Gieo một suy nghĩ bạn mới gặp được một hành động, gieo một hành động bạn mới gặp được một thói quen, gieo được một thói quen bạn sẽ gặp được một nhân cách, gieo một nhân cách bạn sẽ gặp được một số phận. Khi mình gieo một suy nghĩ từ bi, khi mình gieo một suy nghĩ bố thí rộng mở và mình cho đến người khác, là mình đã tập được một thói quen, thói quen bố thí, thói quen thương người, thói quen rộng mở chia sẻ những cái gì mình có cho những người khác, không ti bo bỏ sẻ, không giữ lại cho riêng mình. Chính nhờ cái thói quen đó nó tạo thành một nhân cách cao thượng, nhân cách cao thượng mà luôn luôn bố thí, luôn luôn rộng mở. Chính như nhân cách cao thượng nó quyết định cái số phận của mình sẽ trở thành một có cái nghiệp thiện, là số phận mình tốt đẹp hay không thì nhờ cái đó. Còn một người luôn luôn ti bo với tài sản của mình, dính mắc với tài sản của mình, lúc chết đi ấy, mình không mang đi được, chắc chắn là như thế, mà mình không biết mình chết lúc nào, cái số tài sản đó mình không mang đi được. Và khi chết mà mình cũng còn dính mắc với cái tài sản đó, mình sẽ trở thành ngạ quỷ, đói khát, cái quả chắc chắn là như thế. Như giống ngạ quỷ nó rất là đói khát, nó vật vờ nơi rừng rú mà dân gian mình hay gọi là ma đói, nó ăn không nổi, ăn không được, uống được, miệng có loại miệng lỗ nhỏ như cái lỗ kim này, một bụng to như cái trống, ăn không nổi, nó suốt ngày nó đói khát, mà nó sống rất lâu, hàng triệu triệu năm, nó đói khát nó khổ sở ghê gớm, bởi vì chúng ta dính mắc cái tài sản đó. Ngày xưa với đời Đức Phật cũng vậy, có một ông triệu phú này ông rất là giàu, và ông cứ đo kiệt sĩ, ông dính mắc cái tài sản của mình. Thế lúc chết đi thì ông biến thành con chó trong chính nhà đó, thì cái ông con trai nó rất quý thần thọ, rất thích thần thọ, hàng ngày cho nó ăn uống đàng hoàng không rồi. Thế một hôm mới Đức Phật mới quan sát mới biết là ông con trai này có đủ duyên lành để mà đắc quả tu hoàn. Thế Đức Phật mới đi đáp đến trước nhà. Đấy, trước nhà ông ấy. Thì con chó nó thấy Đức Phật đấy. Thì nó nghĩ rằng cái ông này đến để xin ăn nhà mình đây, nó ra nó sủa. Thì nó Đức Phật mới chỉ mặt. Nó gọi cái tên của ông bố của ông chủ là cái chiếc của con chó. Tôi đi ăn. Kiếp trước nhà ngươi đã không bố thí, nhưng kiếp này dính mắc để sản, kiếp này người ta thành nhà ngươi thành con chó, kiếp này nhà ngươi lại còn có tâm bất kính với chúng ta, kiếp sau nhà ngươi lại tái sinh xuống địa ngục. Là ông con của ông đó nghe thấy thế tức giận, hỏi tại sao mà ông lại gọi con chó bằng cái tên của bố tôi như vậy. Là lúc đó Đức Phật mới nói rằng đấy, đó là cha của nhà ngươi kiếp trước, bởi vì mình dính mắc với tài sản keo kiệt nên kiếp này sinh nhà nào con chó như vậy. Nếu mà ngươi không tin á, bây giờ ngươi về ngươi cho con chó nó ăn uống tử tế, xong hỏi nó xem là năm cái hồng tài sản, năm cái hồng vàng mà ngày xưa bố ngươi cái chết gì mà không chỉ cho ngươi, ở đâu, con chó nó sẽ dẫn nó chỉ cho. Đó, con trai về làm đúng như thế, cho ăn uống xong rồi hỏi con chó năm cái hầm tài sản ngày xưa mà cha để lại mà không chỉ cho mọi người để đâu, con chó nó dẫn đi mà nó chỉ chỗ đào lên đúng năm hầm vàng. Và người con trai nó nghe đến vậy là kinh cảm động tâm, phát sanh đức tin, đến nghe các Đức Phật và hỏi Đức Phật tại sao mà khi sinh ra có người giàu người nghèo, có người hạ liệt kẻ cao sang, có người được danh tiếng, có người thì làm lại bận tiện. Đức Phật mới giải thích về nghiệp, tất cả đều do cái nghiệp ra. Khi mình kiếp trước mình không bố thí, mình không có tấm lòng rộng mở, kiếp sau mình sinh ra làm người nghèo khổ, nghèo khó, mắt mũi đứt miệng. Kiếp trước mình không kính trọng các bậc sa môn, mình không kính trọng bậc tu hành, không kính trọng những người có giới, kiếp sau mình sinh ra làm kẻ hạ liệt, bần cùng, làm kẻ hạ lưu, bị mọi người khinh rẻ, không bao giờ có quyền thế, không bao giờ có danh vọng. Kiếp trước mình không bố thí, mình không giữ giới, kiếp sau mình trở thành người xấu xa, méo miệng, rồi là tật nguyền, là điều mọi thứ, tất cả đều do cái nghiệp của mình nó tạo ra cả. Do vậy con người là chủ nghiệp mình, là thợ tự của nghiệp của mình. Mà mình bố thí nó thành một thói quen thì cái thói quen nó theo mình sang kiếp sau. Ngày xưa Đức Bồ Tát cũng thế, Đức Bồ Tát bố thí rất nhiều, nó thành một thói quen, đến lúc nào nó trở thành một vân tật, thành một cái nhân cách, thành một thói quen, sang kiếp sau vẫn như vậy. Khi mà mới đẻ ra, mới lẫn chậm đất đi ấy, là Đức Bồ Tát trẻ hồi nó làm thái tử trẻ đây xin bà mẹ, xin mẫu hậu cho con một cái gì để con đi bố thí với người ta. Từ khi đó tí đã như vậy rồi. Cho nên mình thấy là người ta bảo cha mẹ sinh con trời sinh tính. Nên cái đứa trẻ sinh ra có khi trong cùng một nhà, mấy anh em nhưng tính tình hoàn toàn khác nhau. Có người từ bé đã có tâm rộng mở bố thí thương người, nhưng có người là buồn xỉn keo kiệt tham lam, hoàn toàn là do những cái nhân cách về kiếp trước bị ảnh hưởng như vậy, và nó quyết định cả cái số phận của mình. Con người mà không bố thí là suốt đời nghèo khó, nghiệp nó cháy buộc không thể nào mà chạy đâu cho thoát. Sinh ra vào gia đình nghèo khó, đẻ nhiều, càng đẻ nhiều càng ra những người nghèo đẻ rất nhiều, cái nghiệp nó cháy buộc, đi đâu cũng chỉ bắt mũi đứt miệng, gánh cực mà đổ lên non, cực kêu cực khóc cực còn chạy theo, đã nghèo khổ đi đâu cũng nghèo khổ, đã bận cùng hạ liệt đi đâu cũng bận cùng hạ liệt, cái nghiệp nó cháy buộc con người ta suốt cả đời như vậy, dù anh có tham lam bao nhiêu, anh có cướp đặt của người, anh không bao giờ thoát khỏi cái nghiệp lực đó. Chính vì vậy mình phải biết có tấm lòng rộng mở, biết thương người, ngay ngày mai có thể mình chết được, và cái tài sản đó nó để lại mình cũng đâu có hưởng được. Cái này mình theo mình sang kiếp sau là cái tâm của mình, nếu cái tâm keo kiệt như vậy mình sang kiếp sau mình chẳng có sung sướng gì cả. Nhưng mà với cái đồng tiền có, mình biết bố thí cúng dường cho những người giới đức, biết giúp đỡ bà con họ hàng, với những người thân của mình với tấm lòng rộng mở, với cái tâm ngoan nghỉ như vậy, thì cái tài sản đó nó trở thành một cái nghiệp của mình, cái phước của mình, sang kiếp sau nó vẫn đi theo mình. Kiếp sau mình sẽ trở thành người giàu sang, có cuộc sống sung sướng và có cái tâm thiện, và cái cuộc sống tiếp theo, những vòng luân hồi tiếp theo của mình nó được tốt đẹp hơn rất nhiều. Đối với người mà có cái nghiệp bất thiện nhiều ấy, rất khó khởi lên tâm thiện. Mấy người nghèo khổ ấy, cái tâm bất thiện nhiều và tâm thiện rất là ít. Suốt ngày phải lo làm ăn, phải lo dành dật kiếm miếng cơm manh áo, cái tâm tham nó nhiều, tâm sân tâm si nhiều, cái tâm thiện khởi lên rất ít. Còn người có phước, người có cái nhân cách tốt ấy, thì bao giờ họ cũng được sinh ra vào nơi sung sướng được lập những người thiện tri thức, cái tâm thiện nó khởi lên nhiều hơn. Chính vì vậy mình hiểu được cái đó, mình thấy được cái kết quả bố thí rất nhiều. Đức Phật mới nói rằng ấy, nếu người nào hiểu được cái lợi ích của sự bố thí, thực sự hiểu được cái lợi ích của bố thí, thì không có một bữa ăn nào người ấy không để dành ra một phần để mà bố thí cả. Đức Phật nói rằng khi mình kiếm được đồng tiền ấy, là mình tài sản của mình nên chia làm bốn phần. Một phần là để chi dùng cho cái cuộc sống hàng ngày, nuôi sống gia đình vợ con. Một phần để đầu tư để có thêm tài sản. Một phần để dành trong lúc ốm đau bệnh hoạn để tích lũy, và một phần ấy là để mang bố thí, mang bố thí giúp đỡ bà con họ hàng. Bố thí cái phần đó là cái phần mình đầu tư cho kiếp sau, mình đầu tư cho tương lai. Cái đầu tư, cái tạo phước, cái bố thí ấy. Cái là cái báo hiếu cha mẹ, thì khi cha mẹ chết đi ấy, thì mình bố thí, mình cúng dường tăng chúng cho mình hồi hướng lại cho cha mẹ. Thì nếu mà cha mẹ chẳng may rơi vào cảnh đến ngạ quỷ, mà chỉ một số là nhẹ quả quỷ thôi mới nhận được cái phước báo, mà hoan hỉ với cái phước báo mà mình bố thí, mình hồi hướng đó, thì người ta sẽ được cái phước để người ta thoát khỏi cảnh đến ngạ quỷ đó, tái sinh làm người hoặc làm chư thiên. Ngày xưa dưới thời Đức Phật ấy, là vua Bimbisara là có cúng dường đến chư tăng, đến Đức Phật, nhưng mà không quên, nó không hồi hướng cái đó. Thì nửa đêm là nghe tiếng ngạ quỷ kêu khóc tiếng gọi, rất sợ mới đến hỏi Đức Phật. Đức Phật bảo rằng ấy, đó là những ngạ quỷ, đó là những cái họ hàng của ông vua này ngày xưa. Tức là thời Đức Phật trước ấy, là vua này cùng với họ hàng ấy làm, có tham gia một bữa chay tăng cúng dường Đức Phật của chư tăng. Thế họ hàng của ông vua này ấy, chúng tôi có lúc đang chuẩn bị đồ để mà chay tăng ấy, thì có ăn vụng. Mà cái quả báo của sự ăn vụng của chư tăng như vậy nó rất là lớn, và nó rất là nghiệp, nó rất là nặng. Suốt 30 đời bao nhiêu kiếp đến tái sinh xuống địa ngục rồi làm ngạ quỷ, ngạ quỷ đói khát. Thế nên qua 30 đời bao nhiêu kiếp gặp Đức Phật, Đức Phật Vipassi, Đức Phật mới nói rằng ấy, kiếp này các ngươi chưa thoát được cái cảnh giới ngạ quỷ đâu, phải đợi đến Đức Phật Gautama ra đời. Khi đó một người con của các người từ thời đó, khi đó là vua Bimbisara cúng dường đến Đức Phật Gautama và hồi hướng cho các người mới thoát khỏi cái cảnh giới này. Qua bao nhiêu triệu bao nhiêu tỷ năm mới đến thời Đức Phật Gautama, là cái lũ ngạ quỷ nó trông chờ ngày đó mỏi mắt ấy. Nhưng mà đến ngày đó là ông vua quên mất hồi hướng, họ không nhận được cái đó, họ kêu khóc inh ỏi. Thế nghe lời đó, nghe lời Đức Phật nói như thế, thì vua Bimbisara mới xin làm chay tăng trong 7 ngày một đêm và hồi hướng cái phước báo lên cho lũ ngạ quỷ. Lũ ngạ quỷ đó hoan hỉ cái vận phước báo hồi hướng đó, là cái phước hoan hỉ đó nó làm cho mình thoát khỏi cảnh giới ngạ quỷ và tái sinh làm chư thiên. Chính vì thế nên là các nước Phật giáo Nam Tông hay có cái tục lệ là khi mà người thân mình chết đi ấy, là thỉnh chư tăng 7 ngày chẳng hạn, hay là amen 7 tuần. Thỉnh Chư Tăng đến cho ta và hồi hướng cái phần phước đó cho cái người thân của mình. Nhưng mà nếu một người thân của mình rơi xuống địa ngục chẳng hạn, rơi xuống những cảnh giới ngạ quỷ khác mà họ không nhận được cái phần hồi hướng đó, hoặc rơi vào những cái cảnh súc sanh chẳng hạn, hay người gì đó, họ không nhận được cái phần đó. Nhưng mà nếu may ra ấy, cái người thân rơi vào cái cảnh một số cái loại là ngạ quỷ ấy, có thể là nhận được cái hồi hướng này, mà họ nghe được cái lời hồi hướng đó và họ hoan hỷ ấy, thì họ sẽ thoát được cái cảnh đó. Chỉ có một số là ngạ quỷ thôi, có mấy là ngạ quỷ ấy, tôi không nhớ tên, nhưng mà chỉ có một trong chú giải ghi rõ là chỉ có một vài là ngạ quỷ. Mà họ cái loại ngạ quỷ nó phải biết là cái người thân mình đang hồi hướng và hoan hỷ luôn thì mới thoát được cái cảnh đó. Hồi hướng phước nó cũng tạo phước đức cho mình, hoan hỷ cái phước người khác làm, thấy người khác bố thí mình hoan hỷ, mình vui và mình cũng được phước. Mà mình ngăn cản người ta hoặc là mình chê bai rồi mình ghen tị là mình đã tổn phước. Đấy là bố thí ba la mật, nghe cảm thiện chưa? Còn nếu mà giảng về bố thí thì sẽ phải một buổi riêng rồi đó, nhiều buổi mới hết được cái bố thí này. Cái thứ hai ấy, là trì giới ba la mật. Cái trì giới nó rất là quan trọng, bởi trì giới nó đào tạo ra người ta một cái tính cách đạo đức, một cái nhân cách đạo đức. Và chỉ một người đạo đức như vậy, có nhân cách cao thượng như vậy mới gọi là có đủ cái tiềm năng tâm linh mà tính giải thoát. Không thể nào một người xấu ác mà có thể đạt được giải thoát, các hội giải thoát cả. Do vậy giữ giới nó rất quan trọng. Giữ giới đối với người là tội bình thường thì 5 giới cơ bản: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất say. Không sát sinh để tạo cho mình một cái nhân cách từ bi với tất cả chúng sanh, nó loại bỏ cái tâm sân, nó loại bỏ cái tâm sân của mình, cái tâm độc ác của mình. Đó là cái rất là quan trọng. Cái dưỡng người dưới giới không sát sinh ấy, thì đương nhiên là sống khỏe mạnh, có tuổi thọ, được mọi người quý trọng, có nghiệp tốt, kiếp sau được sanh làm người hoặc thành chư thiên. Người nào mà sát sinh nhiều kiếp sau xuống địa ngục hoặc là làm cảnh giới thấp kém. Và nếu mà được sanh làm người ấy, cũng là người mà hiểu thọ sống ngắn, người là bệnh tật nhiều tai nạn. Cái thứ hai là trộm cắp. Trộm cắp, nếu mình giữ giới không trộm cắp là mình tăng trưởng cái tâm vô tham, tức là mình có tham mình mới trộm cắp, và tăng trưởng cái tâm từ bi. Khi người ta bị trộm cắp, người ta đau khổ thế nào mà mình vì cái tâm từ bi đó, mình không trộm cắp của người, mình không lấy của không cho. Trộm cắp thực sự là lấy của không cho, chứ không phải là phải đến cắp ăn trộm mới là trộm cắp. Có những cái người ta không cho mình mà mình lấy, cái đó là trộm cắp. Nên những người nào cứ gây kỹ ấy, là người thấy người ta đang dây tiền mình không nhặt, bởi cái đó là không cho mình. Và nếu mình nhặt, mình lấy, mình xài của riêng mình mà người ta quay lại người ta tìm với, tức là mình ăn cắp người ta rồi. Đó hiểu không? Khi mình, nếu mình không giữ giới trộm cắp, kiếp sau mình sẽ là người nghèo hèn, mạt bận. À, kiếp sau ấy, nếu trộm cắp nhiều là mình sẽ tái sinh địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Mình giữ giới không trộm cắp, tức là mình đã bố thí cho người rồi. Thế nên ở trên trường thành phố có một câu rất hay là như này này: khi mình tiết kiệm một giọt nước, tức là mình đã cúng dường đến chư tăng. Bạn không có tiền nhưng bạn có thể cúng dường cho tăng bảo bằng cách tiết kiệm nước, bởi nước trên thế rất hiếm. Người mà giữ giới không trộm cắp mà lại có tâm bố thí thì tiếp sau quả báo sẽ được giàu sang, sanh làm người hoặc làm chư thiên, cuộc sống an nhàn sung sướng. Giới tà dâm tức là đi ngoại tình mà không chung thủy một vợ một chồng. Người nào mà tà dâm nhiều kiếp sau
sanh như địa ngục mà từ súc sanh. Đấy. Và nếu mà sanh nên là người ấy, thì thứ nhất ấy là được từng duyên thường được chắc trở, bị người ta rất ghét, nhà người có vợ có chồng là bị bỏ. Thế nên là có những trường hợp mình thấy có những người rất xinh rất đẹp nhưng mà là chồng chán chồng thê, mà lấy được chồng nào cũng khổ, nghiệp tà dâm nó theo người ta rất nặng. Hoặc là người nam mà tà dâm ấy, kiếp sau có thể tái sinh làm người nữ, hoặc là nửa nam nửa nữ, hoặc là bị thiến, tái sinh là con vật cũng bị thiến, hoặc nửa nam nửa nữ, hoặc là tái sinh làm ái nam ái nữ. Thế nên có những người đồng tính với nam, những người tà dâm nó làm cho nó theo con người ta làm người ta bị khổ rất ghê gớm và bị ghét bỏ, bị ruồng bỏ. Nên có những người bình thường về tự nhiên chồng chán chồng tư, không biết tại sao mà lấy chồng khác vẫn bị như vậy. Ở dưới thời Đức Phật có trường hợp như thế, có một cô này nhà rất giàu sang xinh đẹp, ông lấy ông chồng này vài một thời gian nó chán, không biết ở nó cười không được, nó không có cái gì, không có cái gì mà có thể chê bai được. Đấy, vị này ấy, là một vị A La Hán, khi mà đọc quả rồi mới nhớ lại những kiếp trước của mình, mới nhớ lại cuộc sống của mình ấy, mới kể mới biết được nguyên kiếp trước tại sao mình như thế. Thế về trả về nhà bố mẹ đẻ gả cho người khác cũng bị đuổi, cũng bị mà rất là nết na, không có điều gì chê được, nhưng mà tự nhiên trầm chán không thể chịu đựng nổi cái mặt đuổi. Theo bố mẹ chán quá, mới thấy mở thằng con xin đây, mà thấy thằng mẹ khỏe mạnh, thôi hỏi em đây, gả con gái cho, bây giờ mày ở nhà ta, mà lấy con gái ra tao để lại hết tài sản cho mày, con gái một. À, con xin sướng quá, tự nhiên được cả vợ đẹp, rồi lại có tài sản, nhưng mà ở chỉ được một tuần thôi, xin đi chịu không nổi. Mà xưa với bố mẹ vợ con không thể nào chịu nổi người vợ này, mặc dù không có gì đáng chê trách cả nhưng mà không thể nào chịu được nổi, xin đi. Mà con thì buồn quá thì xuất gia. Mà xuất gia nhưng mà ba la mật đủ, xuất gia trong vòng một tuần đắc quả A-la-hán. Vì đắc quả A-la-hán mới có 20 tuổi, rất đẹp. Thế khi đó thì có một vị như khi một ngày ngồi chơi đó, một vị ni khác ngồi ngồi bên cạnh hỏi em tại sao em trời đẹp thế này mà em đi xuất gia. Thì lúc đó vị thánh ni đó mới kể lại cái cuộc đời là tại sao mình xuất gia ấy. Và vị ấy, bởi vì có thần thông, mình nhớ những kiếp trước thì vị nói là kiếp trước là có một kiếp em là người nam và làm nghiệp tà dâm rất nặng, bởi vì cái nghiệp tà dâm đó nên kiếp này đi chỗ nào cũng bị ghét, người chồng nào cũng bỏ. Những người tà dâm nó theo người ta rất là nặng. Thế mình giữ giới không tà dâm, trông thử mặc vợ mặc chồng là thế nào, đào luyện cho mình một cái tính là ít tham dục, ít tham dục, ít tính nóng, và đào luyện cho mình có nhân cách cao thượng. Thế mình ra đi tà dâm cũng là mình trộm cắp của người ta rồi. Mình đi trộm cắp, mình tà dâm với vợ người, thế là mình ăn trộm của ông chồng, đào tạo nên mình có nhân cách cao thượng như vậy. Cái nghiệp thứ tư là không nói dối. Cái giới này nó có bốn chi luôn: không nói dối, không ăn có nói không, ăn không nói có, không nói lại đâm thọc người này đâm thọc người kia, chia rẽ ly gián, không nói lại thô ác, nói chửi bệnh được mà mắng chửi người khác hoặc nói những lời mà làm người ta đau lòng cũng là thật thù ác, không nói lời phù phiếm vô ích, chuyện phiếm vô ích đó cũng là phạm giới nói dối hoặc phạm giới vọng ngữ. Tại sao? Bởi vì nó làm cho tâm con người ta trở thành hạ liệt, nói chuyện vô ích nhiều, nói chuyện mà sai quấy nhiều, tâm con người ta tự nhiên đi xuống, nó không trở thành hạ liệt như vậy. Và người mà phạm giới nói dối là tiếp sau không có gì tốt đẹp cả, xuống bốn đường ác, hoặc khi sanh làm người nó trở thành một con người mà có cái mồm miệng rất xấu rất hôi, và khi người ta khi nói là không ai nghe, cái lời nói ra là không có ai trân trọng, người giọng nói the thé hoặc là nhìn người ta thấy ghét, và đi đâu cũng bị ghét, không có địa vị cao, đi đâu cũng thành người hạ lưu. Người nói dối nghiệp rất nặng, mặt mũi xấu xa.
mình xem cái giới đó, giới của mình, giới mình rất hay phạm, nói lời vô ích mà suốt ngày phạm, hoặc nói dối cũng suốt ngày đấy, nói lời đâm thọc, nói lời thô ác, tất cả những cái đó đều là nghiệp. Thứ năm là không uống rượu và chất say. Mình cân nhắc cái đó có tội và có phước, mình thích cái nào. Cái đó là mình cân nhắc cái giới luật, cái nghiệp, cái này ấy, nó không phải là một cái gì bất biết, bất di, bất dịch, mà như thế này này, nó là những cái quy luật của thiên nhiên, quy luật của nghiệp. Mình làm cái việc này, việc bất thiện mình sẽ chịu quả khổ đau, mình làm việc thiện mình sẽ được quả an vui. Cái đó hoàn toàn do mình cân nhắc, là tự đấy. Mình đấm vào tường là mình sẽ đau tay, mình đấm vào cái chỗ này là mình không đau tay, mình chọn cái nào là do mình. Cái đó là quy luật đấy. Cái đó hoàn toàn do mình hết. Quy luật là gì? Quy luật là nói dối thì nó sẽ phải có những nghiệp này, nó sẽ kèm theo. Bất thiện thì nó nghiệp khổ đau kèm theo. Cái đó là do mình, không thể nào nói có nên hay không. Phụ thuộc vào tâm mình. Cái điều thứ năm là không uống rượu với chất say. Bởi uống rượu với chất say ấy, nó làm cho tâm mình mê mờ lẫn lộn, không có trí. Uống rượu chất say nhiều, kiếp này mình trở thành một người ngu đần, kiếp sau mình cũng trở thành kẻ điên. Và khi mình uống rượu với chất say, mình có thể làm tất cả bốn cái điều ác trên một cách vô tư. Mình có thể phạm giới bất cứ giới nào, giết người, trộm cắp, tà dâm, nói dối tất cả mình có thể làm được. Năm cái giới đó là năm cái giới cơ bản. Khi mình giữ giới là mình như nào, mình đào luyện cho mình một cái nhân cách cao thượng, nhân cách thiên về đạo đức. Cái thứ hai là giữ giới là mình đang làm phước cho thế gian. Mình làm phước cho thế gian, mình làm phước, mình bảo toàn mạng sống của người ta là mình làm phước cho người ta, bảo toàn tài sản cho người ta. Mình không làm hại đến người ta, tức là mình đang làm phước cho thế gian rồi. Mình làm phước cho chính mình và làm phước cho thế gian. Rồi với người là giữ giới trong sạch, những người như vậy là nó đào luyện cho một cái nhân cách cao thượng, một cái tâm hồn cao thượng. Chính một cái tâm hồn cao thượng như vậy, đạo đức trong sạch như vậy, nó mới đủ tâm để cho người ta tiến đến đạo quả, tiến đến con đường phát triển tâm linh. Chính như vậy nó là một ba la mật. Ba la mật thứ ba là xuất gia ba la mật. Nhưng không mà ba la mật xuất gia á, cái này có nhiều người hiểu sai rằng là cái người cạo đầu đắp y này mới là ba la mật xuất gia. Cái đó không phải. Nhiều dưới thời Phật rất nhiều vị thánh đắc quả là cư sĩ đâu có cạo đầu xuất gia. Tại sao mà người ta vẫn đắc quả mà phải có đủ ba la mật đó mà ba la mật xuất gia thì mới đắc quả chứ? Tại sao mà rất nhiều vị thánh cư sĩ dưới thời Đức Phật là các vị thánh cư sĩ còn nhiều hơn chư tăng rất nhiều, tại sao? Thế nên cái hiểu cái ba la mật xuất gia chỉ là cạo đầu đắp y vào chùa là không đúng, nó chỉ là cái hình thức thôi, chưa phải là cái ba la mật xuất gia. Ba la mật xuất gia, xuất gia nghĩa là gì? Xuất gia là xuất ra khỏi nghiệp não, xuất ra khỏi khổ uế. Trong kinh pháp cú Đức Phật nói là gì? Đức ác gọi phạm trí, tịnh hạnh gọi sa môn, tự mình xuất câu uế nên gọi bậc xuất gia. Bậc xuất gia là bậc mà đang tự mình xuất ra khỏi câu uế của nội tâm, đang làm cái việc gọi là thanh tịnh cái tâm tâm mình, đó là bậc xuất gia. Dù rằng mình đang là cư sĩ nhưng mà mình đang làm cái việc là thanh tịnh cái tâm tâm mình, xuất cái tâm mình ra khỏi câu uế là mình đang tập cái hạnh xuất gia. Có hiểu không? Là mình đang tu tập cái ba la mật xuất gia đó. Và xuất gia còn nói nghĩa nữa là gì? Xuất gia nghĩa là không dính mắc. Xuất gia nghĩa là mình tách mình ra khỏi cái cuộc sống thế gian, mà cuộc sống thế gian là cuộc sống dính mắc, vợ con rồi là tiền bạc tới máu gạo tiền. Mình xuất gia tức là mình tách mình ra khỏi cái đó. Cái ba la mật xuất gia này có thể nhìn thấy rất rõ là như này. Có những người rất dính mắc với vợ với con với tài sản không làm giúp cho được, nhưng mà cũng có người họ sống với vợ với con với tài sản đó nhưng mà họ không bị dính mắc nhiều, cái tâm tham họ không có. và khi mà buông bỏ họ cũng không bị buồn khổ, không bị mắc nhớ nhung nhiều, là cái người đó cái đang là bản chất cha nhiều hơn cái người kia, thấy hiểu không? Có người ăn ngon được nhưng không dính mắc vào đó. Thế nên mình đừng nhìn cái hiện tượng mà quên mất cái bản chất. Các vị thánh tu đầu hoàn ấy, các vị vẫn thích ăn ngon, vẫn có thể có vợ con, vẫn có thể ham những người đẹp, vẫn thích gì đó. Nhưng mà có thể người ta vẫn ăn ngon, người ta vẫn tìm đến ăn ngon, người ta vẫn, nhưng mà người ta không dính mắc vào đó. Người ta vẫn là được thụ nhưng mà không dính mắc, mà không phải đánh đổi tất cả để lấy cái đó. Mà khi mà đã xong rồi mà xong, họ không bị dính mắc cái tâm họ như là giọt nước lá sen. Khi mà xong rồi là họ quên ngay, không bị dính mắc, không nhớ nhung. Ở gần mấy con rất là thương con, rất là thương, tình thương rất là nhiều, nhiều hơn người thường rất nhiều. Nhưng mà khi xa con không nhớ, không dính mắc tí nào. Thì sư ngài cũng nói, khi ngài xuất gia con mới 9 tuổi, à 9 tháng, nó hỏi có bao giờ ngài nhớ con không? Không. Mặc dù rất thương lắm, về nhà vẫn ôm, vẫn dậy rồi, nhưng mà không bao giờ nhớ được con, không bao giờ mà buồn khổ như người khác ở xa con, người khổ đau, không bao giờ như thế. Hoặc là thậm chí vẫn thích ăn ngon, vẫn thích này, vẫn thích kia, những thích bốn vị thánh tư hoàn, những cái đó nó vẫn còn. Chỉ những vị thánh A-la-hàn mới cắt đoạn tuyệt hoàn toàn những cái đó, đoạn tuyệt dục tham như vậy. Nhưng mà người ta vẫn thế, người ta vẫn giống như người thường như vậy, nhưng mà cái tâm người ta nó khác, nó không bị dính mắc với đó, nó vẫn hưởng thụ, nó vẫn đấy, nhưng người ta vẫn học hỏi cái đó, mà người ta vẫn không bị dính mắc, không bị chìm đắm, không bị lôi theo cái tâm người thường. Bậc thánh với cả người thường nó khác nhau rất nhiều, mặc dù cuộc sống nhìn bên ngoài có thể giống nhau, cái hiện tượng có thể giống nhau, nhưng mà cái tâm nó khác nhau rất nhiều, hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Cái ba la mật xuất gia là như vậy. Khi mình tập sống trong gia đình mà mình không bị dính mắc vào gia đình, là mình mới tập hạnh xuất gia. Mình không bị dính mắc vào tài sản con cái, không bị dính mắc vào bất cứ cái gì, là hạnh ba la mật xuất gia. Và là gì? Mình không ham mê hưởng thụ ngũ dục, dục lạc, là mình mới tập hạnh ba la mật xuất gia. Rất nhiều người ấy là dính mắc rất nhiều vào vật chất và hưởng thụ, nhưng mà cũng có những người, người ta không bị dính mắc vào những cái đó, người ta không tham đắm quá nhiều, cái đó là mình tu hành ba la mật xuất gia. Ở Việt Nam mình hay gọi những người có căn tu, những người sinh ra từ bé là người ta đã thiên về cái cuộc sống tu hành, người ta không thích, không chìm đắm quá nhiều vào cái cuộc sống thế gian, vào tiền bạc, vào vợ con các thứ, mà người ta tâm người ta thiên nhiều về cái cuộc sống tâm linh. Những người đó là có ba la mật xuất gia, người đó gọi là người có căn tu. Người ba la mật xuất gia là người tâm người ta hướng nhiều về mặt tinh thần hơn là về vật chất, hướng nhiều về mặt hướng thượng, về mặt tâm linh nhiều hơn là về mặt vật chất. Đó là những người có ba la mật xuất gia. À, mình tìm hiểu trong tâm mình ấy, nó có hướng nhiều về cuộc sống tu tập hay không, hay nó vẫn hướng nhiều về cái cuộc sống thế gian, về dính mắc vào vật chất. Và mình tập hạnh ba la mật xuất gia là mình tập buông bỏ, tập bố thí, tập xả bỏ, và tập uốn nắn cái tâm mình hướng nhiều về cái phát triển cái tâm mình lên tầm cao hơn, hướng nhiều về hướng thiện hơn, về cái mặt đạo đức hơn, về mặt phát triển tâm linh hơn. Đó là mình đang tập hạnh ba la mật xuất gia, hiểu không? Không phải là xuất gia cạo đầu đắp y vào chùa đang là xuất gia đâu, hạnh ba la mật xuất gia đâu. Và chùa đắp y nhiều người mà tâm mình dính mắc còn nhiều hơn người đời. Thứ tư, ba la mật nhẫn nại. Nhẫn nại là có đức tính rất là quý báu. Nên có một thiền sư nói rằng để mà thành thiền được, chúng ta cần phải có một cốc trí tuệ, một thùng tâm từ và cả một biển kiên nhẫn. Đức Phật nói rằng là gì? Vũ khí của người, của ông vua là quyền lực, vũ khí của kẻ cướp là sức mạnh, vũ khí của người đàn bà là mồm mép, vũ khí của đứa trẻ là tiếng khóc, vũ khí của người có trí là kiến thức, còn vũ khí của người tu hành là sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn là con đường ngắn nhất đi đến Nhật Bản. Chính vì vậy cái hạnh kiên nhẫn nó là một cái hạnh rất là cao thượng, Người nào kiên nhẫn nhiều là người đó sẽ dễ đạt cái mục đích nhất. Mình kiên nhẫn phải bỏ đốn cuộc để xuất ra kiên nhẫn gì? Kiên nhẫn với nóng lạnh đói khát, với sự xúc chạm của mũi mỏng cắn vết, kiên nhẫn với những cái vạ lị phỉ báng của thế gian, kiên nhẫn với tất cả những mọi điều không theo ý mình. Tất cả những cái đó rất nhiều kiên nhẫn. Khi mình cuộc sống tu hành mình tận thức nhiều kiên nhẫn, nhất là trong thiền, kiên nhẫn với chính những phiền não trong tâm mình, kiên nhẫn với cả cái tâm phóng tâm, với cái sự buồn ngủ, với sự khích bác của thế gian, với đủ mọi thứ xung quanh mình. Rất nhiều thứ mình cần phải kiên nhẫn, là mình tu tập ba la mật kiên nhẫn rất nhiều. Trong thiền có, ở ngoài đời cũng có ba la mật kiên nhẫn. Rất nhiều trường hợp, rất nhiều lúc mình tu tập được ba la mật kiên nhẫn. Khi ngồi đợi một ai đó, ba la mật kiên nhẫn. Khi mình đối diện với một người đang sân si, mình ba la mật kiên nhẫn. Khi mình ngồi chờ ăn, quan sát cái tâm tham của mình cũng là ba la mật kiên nhẫn. Nếu không kiên nhẫn là mình ăn luôn rồi, chẳng có ngồi đó mà coi cái tâm tham đâu. Cái tiếp theo là ba la mật trí tuệ. Cái trí tuệ này không phải là cái trí tuệ bình thường của thế gian. Cái bình thường của thế gian ấy, trí tuệ bình thường của thế gian nhiều khi nó dùng vào cái mục đích là danh lợi hoặc là hại mình hại người. Cái trí tuệ thực sự của Phật nó có ba loại: văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ. Văn tuệ là cái học hiểu về cái con đường giải thoát, học kinh luận. Tư tuệ là cái sự suy tư đúng đắn theo chân lý của mình, suy nghĩ về những điều mình đã học, cái đó mình tầng lớp sâu hơn, nó chuyển đổi cái tâm mình sâu hơn. Và tu tuệ tức là thiền tập, thiền tuệ quán, để nó hiểu chân tâm mình, hiểu cơ chế hoạt động của phiền não và tuệ giác phát sanh, đoạn trừ đau khổ. Ba cái tầng lớp trí tuệ đó từ nông lên sâu. Trí tuệ ba la mật, có rất nhiều người có cái loại trí tuệ giống như là từ xưa kể, ông bố của từ sư là một người học ít nhưng mà rất giỏi, làm ăn rất giỏi, rất giàu. Cái đó cũng là trí tuệ. Đối với những người mà vốn có sẵn cái trí tuệ như thế, cái trí tuệ nó khác với văn hóa, nó khác với cả kiến thức. Có nhiều người học rất cao nhưng mà chưa chắc có cái trí tuệ. Nhưng có những người mù chữ, những ông nông dân rất có trí tuệ. Cái trí tuệ, khi mà mình biết sử dụng cái trí tuệ đó thì nó lợi mình lợi người rất nhiều. Có những người rất thông minh nhưng mà chế tạo bom nguyên tử, cái trí tuệ đó là trí tuệ hại mình hại người. Cái trí tuệ, một người có trí tuệ trong bất cứ việc gì làm người ta cũng có trí tuệ. Nhưng mà không phải một người mà giỏi bất giỏi những việc ngoài đời vào tu đã là giỏi, đã là thực sự có trí tuệ trong tu tập. Giống như bố của thầy vào tu đâu có giỏi, mặc dù ngoài đời rất giỏi, bởi vì cái tâm nó không hướng về niết bàn, nó không hướng về con đường giải thoát. Cái tuệ, cái trí tuệ đó nó không sử dụng cho mục đích giải thoát, do vậy nó không trở thành trí tuệ ba la mật. Là cái trí tuệ trong tu tập nó rất là khác. Trí tuệ trong tu tập là cái trí tuệ mà đoạn trừ đau khổ. Bây giờ tất cả mọi người đều mong cầu hạnh phúc. Một người trí tuệ là một người phải biết làm cho mình hạnh phúc, đó mới là thực sự người trí tuệ, đúng không? Biết làm cho mình hạnh phúc, biết tìm được con đường chân hạnh phúc của chính mình, đó mới là người trí tuệ. Thực sự trí tuệ là như thế. Và thực sự trí tuệ là phải hiểu tại sao mình đau khổ và biết cách đoạn trừ đau khổ đó, đó mới là trí tuệ. Và cái trí tuệ cao nhất là đạo tuệ, quả tuệ, nó cắt đứt toàn bộ đau khổ đó, thanh tịnh hóa bản thân mình, đó mới là trí tuệ thực sự, trí tuệ ba la mật. Thế mình tu tập như thế này là mình đang rèn luyện cái trí tuệ đó, mình đang chánh niệm, mình đang tìm hiểu tâm tâm mình, tìm hiểu mọi thứ, tìm hiểu nhân duyên mọi thứ. Và cái đó chính là cái trí tuệ đang sanh khởi. Mình học hỏi pháp, mình suy nghĩ, suy tư, mình nghe pháp này, và mình áp dụng một cuộc sống, mình nhìn tất cả những cái đó đều là trí tuệ cả. Cái ba la mật tiếp theo là ba la mật tinh tấn. Tinh tấn ba la mật mà sự chăm chỉ. Chăm chỉ làm những biện pháp gọi là tinh tấn ba la mật. Cái người có trí tuệ bao giờ cũng là người chăm chỉ. Mà tinh tấn ba, cái người chăm chỉ, cái người mà bỏ công, bỏ sức ra là những người thường dẫn đến thành công. Người lười biếng không bao giờ đến thành công cả. Ngày xưa thời Đức Phật, thời Ngài còn là Bồ Tát ấy, mà tôi tập hành tinh tấn này cũng chuyện này. Ngài hồi đó Ngài một nơi buôn, đi trên biển này đi buôn này. Cái bữa đó là thuyền bị bão đắm, thế tất cả những thủy thủ khác thì họ chỉ biết kêu gào thôi, kêu gào khóc lóc thì cầu xin, thế giờ người tìm phao, người tìm mấy để mà mong cầu thoát. Ngài là nhìn thấy xung quanh có rất nhiều cá mập mà lưỡi biển như thế không cách nào. Ngài tẩm đầy dầu vào người, dầu để cho cái mồi nó tránh ra, cá mập tránh ra, ăn một bữa thật no. Mọi người đang kêu khóc chạy lung tung, Ngài bình tĩnh ngồi ăn bữa thật no, và Ngài biết rằng ấy, sẽ phải bơi rất là xa. Sau đó rồi Ngài trèo lên cái buồng, và Ngài cầm cái dây thừng đu qua đu lại, lắc qua lại, lấy đà cho mình văng mình đến thật xa, tránh ra họ lũ các bậc nó đang ăn mấy cái thủy thủ đấy. Và Ngài bơi, Ngài bơi 7 ngày 7 đêm mà thoát chết. Nếu mà không có cái sự chăm chỉ, không có cái sự quyết tâm, cái sự nỗ lực như thế, làm sao mà Ngài thoát chết được? Đó cũng là một cái tu tập ba la mật, ba la mật tinh tấn. Nếu mình hành thiền, mình tu tập như này là mình bây giờ cần rất nhiều sự tinh tấn. Cái tâm dễ dưa, cái tâm lời biếng nó kéo mình xuống lúc này nó hỏi mỏi tí thôi, về nghỉ rằng mình sớm dậy ở lại thôi, hôm nay mình ngủ thêm tí đó. Cần rất nhiều. Hoặc là cái thói quen của mình quen nói chuyện phiếm, cái đó cũng cần sự tinh tấn đấy. Sự tinh tấn ngăn những bất thiện pháp phải khởi lên. Tinh tấn có 4 loại. 1, biết phát khởi những cái thiện pháp chưa phát khởi. Những cái thiện pháp nào, ví dụ như là tâm từ, tâm hỷ, hoặc là tâm bố thí mà nó chỉ mình chưa có, mình chủ động phát khởi lên. Khi mình sân, khi mình tâm mình từ chưa có, mình cố gắng nghĩ đến những ý nghĩ từ bi, đến tình thương đối với người ta. Khi mà tâm bố thí chưa có, mình phải cố gắng mình rút tiền ra mình cho người ta để cho phát khởi cái tâm bố thí lên. Làm rất khó, làm nhiều lần cái tâm bố thí nó mới trở thành tự động được. Đấy, làm nhiều những cái đó. Đấy, mình rời bỏ sự dính mắc đến thời gian, mình đến trường thiền mình tu. Mình quyết tâm mình không lấy của người, không lấy của không cho. Tất cả những cái đó đều cần sự tinh tấn. Tinh tấn phát khởi những cái thiện pháp. Thứ hai, tinh tấn phát triển những cái thiện pháp đã phát triển. Khi mình tu tập này, rất nhiều thiện pháp chánh niệm này, mình tiếp tục phát triển nó lên. Mình không trở lại cuộc sống, mình không làm lưu sụt nó đi, đó là sự tinh tấn. Hoặc mình thấy cuộc đời xuất gia tu tập tốt đẹp đó, mình không hoàn tục trở lại cuộc sống cũ, mình tiếp tục phát khởi những đức tính tốt đẹp mà mình đang có trong cuộc đời xuất gia lên, đó là tinh tấn. Tất cả những cái thiện tâm nào đang có trong mình mà mình biết cách vun trồng nó lên và quyết tâm tăng cường nó lên, đó là cái tinh tấn thứ hai. Cái tinh tấn thứ ba ngăn chặn những cái bất thiện pháp đã khởi sanh, tức là đoạn giảm những cái bất thiện pháp đã khởi sanh. Một cái tâm sân khởi lên là mình phải biết đoạn giảm nó. Cái mồm mình nói ra cái lời mà vô ích, mình phải biết cắt bớt đi. Khi mình có ý nghĩ xấu với người khác, mình phải biết đoạn trừ nó đi. Tất cả tất những thứ đều cần sự tinh tấn. Bởi vì ấy, làm việc ác thì rất dễ, mà làm việc thiện thì rất khó. Chính vì vậy, rất cần sự tinh tấn để mà mình không làm những việc ác, mà làm những việc thiện. Nếu mà không có cái sự cố gắng, nỗ lực, không bao giờ mình làm được cái gì đó. Mà cái đi ngược với chữ thói quen là cái kiểu được cực kỳ khó. Thói quen của mình như là bất thiện, bây giờ mình đi ngược lại nó, là cần rất nhiều sự tinh tấn, rất nhiều nỗ lực, rất nhiều kinh nghiệm. Khi mình làm những việc đó thì mình đang bồi bổ rất nhiều ba la mật trong đó. Ba la mật tinh tấn có, ba la mật chánh đạt có, ba la mật chân thật có. Rất nhiều ba la mật. Cái thứ tư, ngăn chặn không cho những bất thiện pháp chưa sanh khởi, không cho sanh khởi đấy. Chẳng hạn như tâm mình, bình thường tâm mình nó không có sân, nhưng mà ví dụ như là mình mà nghe người kia nói xấu mình là mình sân lên. Do vậy mình ngăn chặn đừng cho cái tâm sân khởi lên là bằng cách nào? Đừng có nghe. Hoặc là rất nhiều cái trường hợp, ví dụ như là mình ở gần những người xấu là cái tâm bất thiện nó khởi lên, mình biết như thế mình ngăn chặn bằng cách nào? Không quan hệ với những người xấu. Đó là cái cách tinh tấn. Rất nhiều cái mình có thể thấy ở trong cuộc sống, ra ngoài cuộc sống, nếu có thời gian mình sẽ nói thật kỹ hơn. Có rất nhiều trường hợp cụ thể mà mình có thể là phát triển cái ba la mật đó. Hay làm bình thường, quét rác, quét nhà này. Ngày nào mình chăm chỉ mình quét, hoặc mình lau rửa cái toilet trong cái khu vệ sinh chung, rất ít người lau rửa nhưng hàng ngày mình làm. Cái đó là mình đang tu tập cái ba la mật tinh tấn đó. Sư thiện pháp ngày xưa ở đây rất giỏi, ngày nào cũng lau cái đu đinh rất là sạch, lau quét dọn ở trên thềm đường. Có người mà tu tập được cái tinh tấn là luôn luôn nỗ lực làm thật tốt việc thiện. Chính cái nỗ lực làm thật tốt việc thiện làm cho con người ta đi lên, và khi tu tập cái nỗ lực đó làm cho người ta tiến đến đạo quả. Không có một người lười biếng nào mà đạt được đạo quả cả. Đạo quả phải trả mồ hôi nước mắt. Nên có một nhà nghiên cứu về Phật học đến gặp những vị thiền sư rất nổi tiếng ở Tích Lan, và ông rút ra một cái kết luận là như này: tất cả những vị thiền sư nổi tiếng đắc đạo đều có những điểm chung rất giống nhau. Thứ nhất, họ là những người rất thông minh, rất trí tuệ. Những người đó mà không đi tu ở ngoài đời, họ cũng là người cực kỳ thành công, cực kỳ thành đạt trong bất cứ lĩnh vực nào. Cái ba la mật trí tuệ không có làm sao mà đạt được đạo quả. Cái thứ hai, họ là những người rất chăm chỉ, rất nỗ lực, rất tinh tấn. Và tất cả đều giống nhau. Người là những người mà trí thức biết đủ, họ không bị dính mắc với bất cứ cái thứ gì họ có. Người là những người mà thiên về cuộc sống tâm linh, không quan trọng với vật chất, họ rất thiên về cuộc sống tâm linh, luôn luôn đi tìm cầu cái sự thật, luôn luôn tìm cầu cái khổ, và là những người luôn luôn nhìn sự thật, không bao giờ nhìn cái ảo tưởng, luôn luôn bây giờ muốn nhìn thấy trắng, muốn nhìn thấy rõ bản chất của mọi sự việc, dù rằng nó là xấu xa đến đâu cũng nữa, họ muốn nhìn thấy rõ, họ nhìn thấy trắng như thế, chứ không bao giờ tự lừa dối mình. Tất cả những vị thiền sư nổi tiếng đều có những đức tính tốt đẹp như vậy. Đó đều là ba la mật, nó thể hiện của sự ba la mật. Không có đủ ba la mật làm sao có những đức tính nữa, làm sao mà đắc đạo được. Và cái sống thật đó, cái nhìn thấy rõ sự thật đó, nó chính là cái ba la mật đẹp. Và chân thật ba la mật, sát cha ba la mật. Sự chân thật là gì? Nhiều người hiểu sai chân thật đó. Chân thật thứ nhất là chân thật của chính mình. Cái điều đó rất quan trọng. Rất nhiều người không sống thật với chính mình đâu. Mình luôn tự lừa mình làm việc xấu nhưng mà cái tâm mình tự lừa mình, mình làm này để giúp người ta, mình nhặt đồng tiền này để mình mang đi bố thí, chứ không phải vì tâm tham. Cái đó là không chân thật với chính mình. Nếu mà sống thật với chính mình ấy, biết niệm tâm ấy, khi nhặt đồng tiền người ta biết rằng mình đang nhặt đồng tiền với tâm tham. Còn người không có cái ba la mật chân thật ấy, người ta bảo rằng tôi nhặt đồng tiền này thì tôi mang đi bố thí để cho người khác khỏi nhặt tiền, họ khỏi năng lượng. Mình tự lừa mình rất nhiều, và mình không dám sống thật với chính mình. Chính vì vậy mình không có ba la mật chân thật. Một người có ba la mật chân thật là người biết sống thật với chính mình, dù là sự thật nó đau đớn không đâu. Nhìn thiền sư mà xem, ngài rất thoải mái, đang ngồi tại pháp này ngài có thể là đứng nhắm mồm mồm lên. Và ngài cười rất to, ngài tức là ngài cái thể hiện chân thật ngoài rất cả rất là rõ. Ngài không có giấu giếm bản thân mình, ngài không có sợ thế gian đánh giá phán xét. Cái sự chân thật nó thể hiện rất là rõ rõ rệt, mà người sống rất thoải mái với chính mình như vậy. Nhìn ngài lúc nào thanh thản thoải mái, không có sợ rệt, không có giấu giếm gì. Đó, cái chân thật ba la mật nó thể hiện rất rõ. Mình xấu thể hiện rõ là mình chống thật với cái xấu của mình, mình không có cái coi cái xấu đó là mình. Mình còn tâm dục, tâm tham luôn, mình còn tâm sân luôn. Tại sao mình cứ phải đè nén nó? Bởi vì sao? Bởi vì mình không dám chống thật với nó. Mình sợ người khác đánh giá, mình không dám bày tỏ là mình thật ra như thế để mình nhìn nó. Không có chân thật ba la mật. Một người có chân thật ba la mật, người ta dám sống thật với chính mình, người ta biết tôn trọng cái đó, người ta quý trọng cái đó hơn bất cứ cái gì khác. Người ta không đánh đổi cái chân thật đó lấy bất cứ một cái gì, dù là người đời chỉ trích chê bai nó sao, không quan trọng, miễn là tôi sống thật với chính tôi, mà tôi đang học hỏi từ cái đó. Tôi không phải vì cái lời chê bai của người ta mà mình giấu lòng mình không dám sống thật với mình tỏ ra là mình cao thượng hơn cái mà mình đang thực có. Thế nên là Uji Toka nói một câu rất hay, là mình phải biết sống đúng với cái tầm mức tâm linh của mình đang có. Sống cao hơn không được, sống thấp hơn không được. Thế nào là sống cao hơn? Cái đức của mình nó chỉ có như thế này. Nhưng mình cố tỏ ra mình cao thượng hơn người ta, mình cố tỏ ra người ta thấy là mình thánh thiện hơn là cái thực chất của mình đang như thế này. Mặc dù mình thích nhìn cô gái chưa sắc đẹp, nhưng mà mình sợ người ta chê mình là tham dục này đó, mình phải cố gắng giữ nhẫn. Cái cân tham mình, cái cân tham ăn cái bát cơm rất ngon này trước mặt, ngon rất ngon trước mặt này, mình không dám sống thật mình là cái cân tham mình nó khởi lên, hoặc mình sợ cái tiếng ngoài đời, hoặc mình cố tỏ ra là mình cao thượng. Rất nhiều vị sư là bị cái đó, mình không dám sống thật với chính mình cố tỏ ra mình cao thượng. Và cái người Phật tử đôi khi lại tiếp tay cho cái phiền não, người Phật tử nâng cái người vị sư lên cao quá, làm cho người ta mắc ở trên đó, người ta không dám sống thật với chính họ, người ta không dám đối thiện. Nhưng mà sự thật rằng bên trong cái bộ khi y kia nó vẫn có phiền não. Khi mà mình sống không thật chính mình, sống cao hơn, cố sống cao hơn với cái tầm mức tâm linh của mình, là mình bị kẹt như thế. Và như vậy cái bản ngã nó cao lên, cái dục tham nó bị đè nén, nó lại càng ẩn sâu hơn. Và rất khó cho những người như thế có thể phát triển được trên con đường phát triển tâm linh. Thế nên mình nhìn rất nhiều người bị ngã ngựa giữa đường là như vậy. Rất nhiều người á, đến đây, lúc mới đến đây thì khép nét khiêm tốn, ở đây lâu một thời gian là mọc mũi chửi tâm cả, đều muốn trở thành thầy ở thiên hạ cả. Mình coi cái hư danh của người ta hơn cái sự thật trong lòng mình, hơn cái sự phát triển tâm linh của chính mình. Cái đó là không sống thật với chính mình, không sống thật với pháp. Nếu pháp, tất cả các pháp tự nhiên nó thể hiện như nó đang là, mình thấy nó không phải là mình. Cái dục tham đang khởi lên, một pháp tự nhiên đang khởi lên. Cái tâm sân đang khởi lên, một pháp tự nhiên đang khởi lên. Mình không chấp nó là mình dám sống thật với cái tự nhiên đang làm như vậy. Đó là chân thật ban mặt. Còn mình vơ đó là mình coi đó là mình biện hộ cho nó, mình che giấu nó, đó là mình đang không có chân thật ba la mật. Còn sống cấp hơn cái tầm mức tâm linh của mình là gì? Cái tâm của mình nó như thế này, nhưng mà mình theo thói đời, mình sống cấp hơn. Bình thường ấy, khi sinh ra đôi khi những người đã đến đây đều có một tầm mức tâm linh nhất định. Tâm mình bình thường nó rất là thiện. Khi đẻ ra, sinh mẹ đẻ ra là cái tâm mình bình thường nó cũng thiện, nó không thể nào nói dối, không thể nào mà làm những việc quá bất thiện được. Nhưng mà bởi vì tất cả mọi người trong môi trường họ làm được bất thiện, mình cố ép cái tâm mình cũng theo họ, mình cũng sống theo dục đạo thế gian, mình cũng ăn cắp, mình cũng chửi bậy, mình cũng đổ mọi thứ. Nhưng mà từ sâu thẳm trong tâm mình vẫn biết rằng là cái đó nó không xứng đáng với mình, và mình sống thấp hơn cái tầm mức tâm linh thực của mình. Thế nên ấy, nhiều người ấy, là cái bộ quần áo ngoài đời nó không xứng đáng với cái tâm họ, cái bộ y của Chư Tăng nó phù hợp hơn, bởi vì phù hợp với cả mức tâm linh họ. Nhiều người sống trong thế gian không hợp, bởi vì thế gian nó không phù hợp với cái tầm mức tâm linh họ. Mình phải xem cái tầm mức tâm linh của mình ở đâu, mà mình sống thật với tầm mức tâm linh đó. Đừng có sống thấp hơn, mà đừng có sống cao hơn. Khi đó mình mới là chân thật ba la mật. Chân thật ba la mật là chân thật với người, chân thật với mình, mà trước hết là phải chân thật với chính mình thì mới chân thật với người được. Là chân thật ba la mật là một cái nữa là giữ lời hứa cũng là chân thật ba la mật. Mình đã hứa cái gì là phải nhất quyết làm theo. Mình quý trọng cái chuyện chân thật hơn bất cứ cái lợi lộc thế gian nào. Có thể là khi mình không giữ lời hứa, khi mình không chân thật, mình sẽ bị mất nhiều thứ, mình sẽ mất tiền, mất bạc, mất nhiều thứ. Nhưng mà cái mình được ấy, đó là cái phẩm chất tâm. Cái phẩm chất tâm chân thật của mình nó theo mình suốt chiều cấp sinh, và nó làm cho tâm mình hướng thượng đi lên. Cái đó quý báu hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này. Khi mình chết đi á, cái đống vàng mình thu được từ cái làm ăn bất chính nó cũng để lại thôi, mình có mang theo được đâu. Sự lưu tâm chân thật đi theo mình thôi. Một người thực sự với trí tuệ, một người thực sự phát triển tâm linh là người ta quý trọng tâm mình hơn bất cứ thứ gì trên đời. Cứ quý trọng sự chân thật hơn cái danh hạo của thế gian, quý trọng sự chân thật hơn tiền bạc, quý trọng sự chân thật hơn cái lời khen chê của thế gian. Không quan trọng, cái lời khen chê chỉ là gió thoảng qua tai. Mình thành thật chính mình không cần người ta biết như thế nào. Cái đó quan trọng hơn rất nhiều. Nếu mình quý trọng cái phẩm chất tâm của mình, không có bất cứ thứ gì trên đời đáng để đánh đổi cả. Và cái người sống thật của chính mình rất tự tin, rất thanh thản trong bất cứ cái gì, không bị gió đời nó làm hại, không bị tán ngọn gió thế gian được bất khen sơ nó làm lung lay cái tâm người ta. Đó là chân thật Đa La Mật. Thì tiếp theo quyết định Đa La Mật, quyết định Đa La Mật là này, là quyết tâm làm cái việc đúng đắn, quyết định làm việc đó. Đức Phật sắc, Đức Phật định nghĩa người trí tuệ là gì? Người trí tuệ là biết được lợi ích hơn mà, và kiên quyết làm được việc đó. Cái chữ kiên quyết rất là quan trọng. Nhiều người ấy biết rằng là cái việc này lợi ích hơn làm, nhưng mà không có đủ sự kiên quyết làm được đó. Nhiều người biết rằng là bỏ công việc đi sang bên này hành thiền là tốt, nhưng mà không có đủ sự kiên quyết để dứt bỏ lại sang đây. Nhiều người biết rằng mình đang nói chuyện phù phiếm là không tốt, nhưng mà không có đủ sự kiên quyết để nói không với cái người khác. Đó không thực sự là một trí tuệ. Nếu mà người thực sự trí tuệ mà người ta biết cái sự đúng sai rất rõ ràng, người ta thấy sự lợi ích và sự cái lợi cái hại rất rõ ràng. Khi thấy sự lợi hại không, nếu mà thực sự thấy được, không bao giờ người ta làm cái hại mà người ta chỉ làm cái lợi thôi. Và cái thực sự quyết tâm làm được cái lợi đó, đó chính là quyết định Đa La Mật. Quyết tâm làm cái việc thiện, quyết định làm cái việc thiện, quyết định phát triển về tâm linh, quyết định không theo cái thói thường xấu xa, quyết định không để tâm mình theo cái chiều hướng hạ liệt. Tất cả những cái đó đều là quyết định Đa La Mật. Và mình có thể thấy rất rõ là bất cứ lúc nào mình cũng đang tu tập cái quyết định Đa La Mật đó. Mình quyết định dậy sớm hay quyết định dậy muộn, mình quyết định là nói chuyện hay mình quyết định chánh niệm, mình quyết định theo cái thói cũ của mình hay thiết lập một thói quen mới. Tất cả những cái đó đều là quyết định Đa La Mật. À, tâm từ Đa La Mật. Tâm từ Đa La Mật thì biết rồi, cái đó thì cũng không cần phải nhiều. Một người thực sự có lòng từ bi với thế gian, từ bi với chính mình thì mới đủ sức phát triển sinh mệnh tâm linh. Không có từ bi với chính mình, không có đủ động lực để mà tu tập đâu. Khi mình thương mình thì mình mới tu. Đức Phật bảo là không có ai thương mình bằng chính mình cả. Ngày xưa dưới thời Đức Phật có chuyện như này. Ông vua Pasanedi, ông Vukusa, có một bà hoàng hậu Malika rất là đẹp, mà ông vua yêu bà hoàng hậu lắm. Và ông vua nghĩ rằng bà hoàng hậu cũng rất thương mình. Thế một hôm ông vua mới hỏi hoàng hậu: này hậu, trên đời này hậu yêu ai nhất, thương ai nhất? Và bà hoàng hậu nói rằng: thưa hoàng thượng, thiếp yêu chính bản thân mình nhất. Ông vua giận quá, mình thương có thế đưa lên hoàng hậu cưng chiều vậy, và bây giờ nó không thương mình nhất mà nó thương chính bản thân nó nhất, ích kỷ quá, giận quá không chịu nổi. Đến gặp Đức Phật và đặt ngay câu chuyện. Đức Phật bảo: như vậy hoàng hậu là người rất có trí tuệ, chính bản thân mình mới là người thương mình nhất, không có ai thương mình bằng chính mình cả. Người nào nói rằng ấy, tôi thương chồng tôi hơn bản thân tôi là người ấy nói dối. Người nào nói rằng thương con ấy, thương người kia hơn là người ấy nói dối. Tại sao thương chồng? Bởi vì chồng của mình. Còn nếu mà không phải chồng của mình có thương như thế không? Không đâu, chồng hàng xóm không thương được đâu. Như vậy có thật sự là thương không? Khi nếu mà mình thực sự thương người ta thì khi người ta không còn là chồng mình vẫn thương như thế chứ. Khi ly dị rồi mình đâu có thương. Thực ra mình thương là bởi thương chính bản thân mình. Mình thương bởi vì là ông là chồng mình, ông phục vụ mình. ông lo lắng cho con cái mình, nên mình mới thương. Cái tình thương của mình luôn luôn có điều kiện như vậy. Con mình tại sao mình thương? Bởi vì nó là con của mình. Mình có yêu thương là con là xóm giống con của mình không? Chắc không đâu. Nên cái tình thương mà thực sự trong sáng nó rất là hiếm. Có thể như này, có thể cái tình thương của người mẹ đối với con mới đẻ nó tương đối gần nhất với cả tình thương vô điều kiện. Một đối khác mà sẽ giảm, tôi sẽ giảm thêm về cái tình thương vô điều kiện đó. Khi đó những vô điều kiện yêu thương con mình không kể màng gì đến bản thân, không kể đến bất cứ cái gì cả, và không có yêu cầu gì đền đáp cả. Cái đứa con nó đâu có biết yêu thương mình, nó mới đẻ ra mà nó đâu có làm cái gì đền đáp lại cho mình. Cái lúc đó tâm rất là trong sạch, cái tâm từ lúc đó nó thực sự là tâm từ đi. Có khi nó lớn lên không còn đâu, khi lớn lên là mình yêu cầu nó phải nghe lời mình mới thương, hoặc ít nhất là nó phải chạy ra nó thương mình một cái, nó thương, nó bày tỏ tình cảm mình mới thương. Thế nên mình có 5-7 đứa con nhưng mà có đứa mình thương hơn, có đứa mình thương ít hơn. Lúc đó cái tình thương nó không còn đồng đều, nó không còn là vô điều kiện. Cái tâm từ rất cần thiết trong thiền cảnh. Nếu mình không thương chính mình không có đủ sự nhẫn nại. Cái tâm từ là gì? Tâm từ tức là mình không sân. Tâm từ là vô sân, vô sân là tâm từ. Khi một người mà cái tâm nó ít sân hận, nó thiện nhiều, lúc đó người ta mới có thể phát triển cái người tâm linh được nhiều. Còn cái người ít tâm từ là cái người rất nhiều sân, mà không đủ kiên nhẫn, ngồi thiền sân lý cái đau, cái nóng, cái đức, sân với cả những suy nghĩ của mình, sân với tất cả những cái việc mà nó động chạm đến mình. Một cái tâm nhiều sân như thế làm sao mà thấy pháp được. Nhiều người nhiều tâm từ là người ít tâm sân, và do vậy tâm từ nó trở thành một ba la mật. Nhà ngày xưa nói không đủ, nên chắc chắn những cái ba la mật này nói nó còn thiếu rất nhiều, nó còn nhiều khía cạnh sâu xa khác mà không kịp để mà nói được. Tâm xả ba la mật, tâm xả ba la mật là một cái rất khó tu. Mình có tâm từ, nhiều người mình rất thương cha mẹ, rất thương chồng con, rất thương, và chính bởi cái thương đó nhiều khi là mình khổ về cái đó là không có tâm xả. Và thiền sư cũng vậy, đại sư nếu mà dạy người ta là phải tập cái tâm xả nhiều. À, mình chỉ biết nói những cái đúng pháp mình nói ra, còn người ta nghe không đến được chuyện người ta, người ta không hành được đến được chuyện người ta. Không có tâm xả là mình bị dính mắc vào đó, mình không thể nào mà tu được, mình không thể nào dạy được. Mình cứ muốn người trò mình phải tốt, phải nghe lời mình, mà nó không được là mình khổ, mình buồn. Cái đó là không có tâm xả. Tâm xả, cái phật lý tâm xả giống như đất, không nhiệt mật. Đất nhiệt độ cái gì lên, cái bẩn, cái dơ, cái sạch gì đó, nó cũng không có động lòng. Tâm xả, cái tâm xả một cái tâm rất vững vàng trước mọi thứ. Trong luyện tập của tâm xả là gì? Không tham, không sân là tâm xả. Thấy mọi pháp như nó đang là, như nó là những pháp tự nhiên mà mình không có involve, mình không có dính mắc vào, mình không có điều khiển nó, mình không có chế biến nó phải theo ý mình. Đó là tâm xả. Mình bình thản với mọi thứ đang diễn ra, đó là tâm xả. Dù rằng nó sân, dù rằng nó đang làm mình khổ, dù rằng nó vui, dù rằng nó đang làm mình dạo dực luôn, nhưng mình hoàn toàn bình thản với nó. Nhìn nó như nó đang thể hiện, nó là pháp tự nhiên, không coi đó là mình. Hoàn toàn bình thản tức những đó, đó là xả. Xả ba la mật. Tâm xả ba la mật nó khác với tâm xả trong thiền, nó khác với xả ở trong là một chi thiền ở trong thiền trì, khác rất nhiều. Ba la mật nó là phẩm chất tâm linh cần thiết. Ngày xưa Đức Bồ Tát tu hạnh xả ba la mật này, ngài là một đạo sĩ rất sống hạnh bần thiểu. Thế là trẻ con nó thấy ngài ngủ, nó đến nó chọc ống máy, nó chọc ve vào tai, nó đá, hoặc nó tiểu, nó phân người ngài. Mà người ngài vẫn không hề hiền hận, cái tâm như đất ấy. Không hề hiền hận, không hề phản ứng, không hề một cái gì cả. Cái tâm xả rất là lớn. Mà tôi tập tâm xả đến mức như thế. Tất cả 10 ba la mật đó là 10 phẩm chất tâm linh cần thiết. Thiếu là mình không thể nào mà phát triển cái năng tâm linh được. Tất cả chúng ta ở đây đều có những mức độ ba la mật nhất định, đều là có. là chỉ có Đức Phật mới nhìn thấy được rồi. Cái ba la mật là những tiềm năng tâm linh trong mình, nhiều khi mình không biết nó có bao nhiêu. Nhưng mà bởi vì không biết mà mình cứ vin vào cái cớ là mình thiếu ba la mật mình không tu, là mình đang tự biện hộ cho cái tâm đời biến, cho cái sự dễ dôi của mình. Ba la mật có, tiềm năng có, nhưng mà mình không biết khai thác thì nó không có lựa chọn. Dưới thời Đức Phật có câu chuyện như thế nào? Một hôm Đức Phật ấy đi cứ thực, thấy hai vợ chồng ông già ăn xin, Đức Phật nó mỉm cười. Ngài Anan mới hỏi, bạch Thế Tôn tại sao Đức Thế Tôn mỉm cười? Đức Phật mới chỉ, con có thấy hai cái vợ chồng ông già kia? Dạ có. Ngày xưa ấy, ông chồng ấy, là con của một người phú hộ giàu nhất cái thành này. Bà vợ là con của người phú hộ giàu thứ hai cái thành này. Và hai gia đình như gả con cho nhau. Thì cũng nghĩ rằng ấy, thôi chúng nó giàu cái này chúng tiêu vào đều hết, khỏi cần dạy dỗ gì, khỏi cần làm gì, để lại tài sản là được. Và hai vợ chồng là suốt thời không làm gì cả, chỉ ăn chơi ở tạm rồi mấy thứ. Ăn chơi hết là bán nhà, bán cửa, bán hết tất cả mọi thứ, nếu không có gì là già rồi đi ăn xin. Và Đức Phật nói rằng ấy, hai cái người này, ông chồng là có đủ ba la mật đắc quả là ngay trong kiếp này rồi. Cả hai vợ chồng đều có ba la mật rất là nhiều. Nếu ngay từ thời trẻ mà họ chăm chí thú làm ăn thì họ đã là người giàu nhất cái thành này, đến bây giờ là người giàu nhất. Mà nếu mà không làm ăn mà họ xuất gia từ trẻ, họ tu tập, ông chồng là đắc quả a la hán, bà vợ đắc quả a la hán, đến trời trung niên ấy, mà nếu mà họ chăm chỉ làm ăn ấy, dù là họ chơi suốt cả đời trẻ nhưng mà đến trung niên họ còn làm ăn thì họ là người giàu thứ hai thành này. Mà nếu họ xuất gia tu tập thì họ cũng đắc quả ông chồng đắc quả a la hán, bà vợ đắc quả tu đà hán. Đến thời lão niên 60 tuổi chẳng hạn, mà họ còn chỉ làm ăn họ ít nhất là họ cũng giàu tương đối, mà họ xuất gia thì ít nhất họ cũng đắc được quả, bà vợ cũng đắc quả tu đà hán, tu đà hoàn, và ông chồng đắc Phật tu đà hàng. Nhưng mà đến giờ gần chết rồi gặp Đức Phật, họ không còn được cái gì nữa. Tài sản thế gian không còn gì, chỉ một cái bát để xin ăn. Tài sản là thánh quả, thánh tài không có gì cả. Bây giờ họ gặp Đức Phật cũng như gặp một người dân, dù có nghe pháp họ không thể nào mà tu tập được nữa. Và dù có đắc đủ ba la mật đắc quả la hán nhưng mà không còn cái gì nữa. Ba la mật đó là hoàn toàn bỏ phí rồi. Tài sản đời này không có, tài sản đời sau không có, và kiếp sau họ chết tại sự sanh xuống địa ngục. Nên Đức Phật mới nói một câu kệ: trẻ không lo tu, không tìm kiếm bạc tiền, như cỏ già bên ao, ủ rũ không tông can. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua. Già rồi mình như cây cung gãy, mối ăn chẳng làm gì được nữa. Nhưng con cỏ già bên ao không tôm cá ủ rũ đúng đó. Trong mình có rất nhiều ba la mật, có rất nhiều tiềm năng tâm linh mà mình không hề biết, mà mình cứ vin vào cái cớ mình không đủ ba la mật để mình lười biếng, là mình đang bỏ phí những tiềm năng đó. Nên tinh tấn tu tập đó là mình đang khai phá những cái ba la mật mình đang có, và đang bồi dưỡng thêm những cái ba la mật mình chưa có. Ngài Kim Triệu nói một câu rất hay, cái kinh nghiệm của ngài nha. Ngài nói đối với người nào đã đủ ba la mật rồi thì trong vòng 1-2 năm người ta không phải đắc. Tinh tấn tu tập, tinh tấn thực sự hết mình thì trong vòng 1-2 năm thôi. Trong vòng 1-2 năm mà chưa đắc cái gì ấy là còn đang thiếu, tiếp tục bồi bổ bằng mặt. Nên nhiều người chắc là đắc trong vòng 1-2 năm, còn có những người tu rất lâu, tu chày tu chật này. Ở thiền viện ở đây có những người có chục năm này vẫn như vậy, là ác gì cả, thậm chí còn tệ hơn đấy. Các ngài là nếu tu một năm hoặc không có 2 năm không có gì, tức là mình phải bồi bổ trên ba la mật. Nghe không? Bồi bổ ba la mật là cái nào? Rất nhiều người hiểu nhầm nữa. Khổ cái con người ta chuyên môn hiểu nhầm mà. Chuyên môn sẽ sống cực đoan này cực đoan khác. Họ nghĩ rằng bồi bổ ba la mật là bỏ tu, đi ra ngoài làm phước, đó là bồi bổ ba la mật. một cái nghĩ rất là ấu trĩ. Bồi bổ ba la mật là gì? Bồi bổ ba la mật tức là tăng cường những cái phẩm chất tâm linh mà mình còn đang thiếu hụt. Mà mình đang thiếu cái gì? Mình thiếu rất nhiều. Cái gì mình cũng thiếu cả. Mà khi nào mà mình đang phát triển những thiện tâm, phát triển những cái phẩm chất tâm linh đó, tức là mình đang bồi bổ ba la mật. Và cái bồi bổ mà cái phát triển tiềm năng tâm linh đó, nó không phụ thuộc vào việc mình đang làm, đang ngồi thiền này, đang bồi bổ ba la mật tất nhiên. Ngồi thiền này rất nhiều sự kiên nhẫn, rất nhiều sự chân thật với chính mình, rất nhiều quyết tâm, rất nhiều tinh tấn, rất nhiều trí tuệ trong đó, tâm từ tâm xạ đều cần phải có cả. Tất cả ba la mật đều đang bồi dưỡng. Hoặc mình đi ra ngoài, mình bán hàng, mình làm ăn chẳng hạn, tập rất nhiều cái hạnh kiên nhẫn, rất nhiều cái hạnh bố thí, từ bi thì xả trong đó, nó có đầy đủ trong đó. Trong bất cứ cái việc gì mình làm cũng đều có 10 ba la mật trong đó. Chứ không phải là mình tập hạnh ba la mật là mình chỉ đa bố thí thôi, còn mình tập hạnh xuất gia là mình có thể là bỏ hết mọi việc, mình chỉ cạo đầu rồi đắp mình vào trong chùa. Không thể nào tách rời như thế cả. Trong bất cứ việc gì mình làm cũng đều có đủ 10 ba la mật trong đó. Và mình biết ạ, cái việc làm này ấy, là mình đang bồi bổ ba la mật như thế nào. Rất nhiều. Và muốn bồi bổ đó là mình phải có gì? Mình phải có chánh niệm. Nếu không có chánh niệm mình không biết tâm mình được, mình không thể nào mà hiểu được thế nào là tâm thiện, thế nào là tâm xấu, thế nào là đức tính tốt, thế nào là đức tính xấu để mình bồi bổ phát triển. Và mình không hiểu được mình đang thiếu cái gì, không hiểu được mình đang làm cái gì. Và phải có chánh kiến. Nếu không có chánh kiến ấy, là mình càng tinh tấn sai đường là mình càng hại thất. Chánh kiến cũng là trí tuệ, nó cũng là sự học hỏi, cũng là bồi bổ ba la mật trí tuệ. Do vậy bồi bổ ba la mật là làm tất cả những cái việc gì mà mình đang phát triển những cái tiềm năng tâm linh, những phẩm chất tâm linh tốt đẹp, đó là bồi bổ ba la mật. Chứ không phải bồi bổ ba la mật ở hoàn tục đi ra ngoài là bố thí. Bất cứ lúc nào mà mình phát triển được các tiềm năng tâm linh, một trong 10 ba la mật là tốt nhất, tức là mình đang bồi bổ ba la mật. Và trong cuộc sống ngoài đời có rất nhiều cơ hội để bồi bổ ba la mật. Thế nên nhiều người tu trong tình việc mãi không được, đi ra ngoài đời, đi ra làm việc này làm việc kia, tu tập ở trong chính cuộc đời, sau một thời gian họ quay lại họ tu rất tiến, tu phát triển rất nhiều. Thế còn có những người mà 30 năm trong tiền viện vẫn như vậy mà càng còn lụt đi, ở lâu quá mà không tiến lên được là tâm bất thiện nó khởi sanh, là đi xuống chứ không phải đi lên, mà làm nhiều việc bất thiện. Nên sự tu tập ấy, mình hiểu sự tu tập cho đúng, chứ không phải sự tu tập nghĩa rằng ấy, là phải cạo đầu xuất ra, là phải nghiêm chỉnh, là phải này nọ theo cái kiểu mình nghĩ. Cái hình tượng người tu tập như vậy là mình đang tự trói buộc mình. Và khi mình nhìn người khác, mình có áp đặt cái tiêu chuẩn tu tập đến bên cho người khác. Nếu mà mình thấy người khác không theo đúng cái tiêu chuẩn mà mình nghĩ, là mình nghĩ rằng người này tu dở, rồi mình chê bai thì mình này nọ, là mình lại tạo thêm tội thêm cho mình. Thế nên là đừng có dính mắc, đừng có chấp vào một cái hình tượng tu tập áp đặt cho bản thân mình hay cho người khác. Thấy một vị sư thu túc lục căn, giữ giới nghiêm chỉnh, hành thiền ở trong rừng, và mình nghĩ rằng thế mới là tu, và mình ép mình phải theo bằng được như thế, mà trong khi mình làm như thế tâm mình không an vui, mình tu không tiến mà tâm bất thiện khởi sanh nhân nhiều, tức là mình đang tự ép mình theo một cái hình tượng của mình, và mình không biết tu, không khéo tu. Xưa Phật kể có vị sư ở trong rừng mấy chục năm rồi. Xong rồi đến đây hành thiền, mà ông kể mấy ngày là nói trong mấy chục năm hành thiền ông làm cái gì, ông ngồi ông cũng buồn quá, ông chả làm cái gì, ông lấy cái lon đồ hộp, ông cắt là cái giá nến ấy, rất là đẹp, hoa này hoa kia, làm mấy cái việc vui như ngoài đời. Nhưng mà bảo ông ấy thôi đi, bỏ rừng đi, bây giờ về đây hành thiền cái thứ, ông không chịu. Cái hạnh tu trong rừng mấy chục năm làm sao mà dễ bỏ được, nó gắn cái ngã của mình vào cái đó rồi. Tu không có dễ đâu. Tu là mình luôn luôn áp đặt cho chính mình, mình luôn luôn áp đặt cho chính mình một cái hình tượng ở đó để mình nói theo, và mình ép mình theo khuôn đó, trong khi mình không hiểu được rằng à, làm cách nào để phát triển được tâm thiện hơn, làm cách nào để phát triển được những cái đức tính của cho mình hơn, cái đó là tu. Bất cứ một môi trường nào mà mình phát triển được các tâm thiện, phát triển được các đức tính đó lên, tức là cái môi trường đó là nơi phù hợp nhất để mình tu. Đức Phật dạy rằng ấy, nơi nào mà mình tu tốt, nơi nào mà phát triển được trời tâm thiện, dù rằng nơi đó khó khăn đến đâu nữa, mình cũng phải dám ở lại. Dù người ta đuổi mình, dù rằng mình không có cái ăn, mình cũng phải nên ở lại. Chứ không phải là đi tu là chọn những nơi ứng ý như mình, chọn những người mà như ý như mình, thì mình là gần mình tu, không phải thế. Giống như ngày xưa, ngày tu ngoài chợ, hay kể cái xuất hàng của ngày bán. Ngoài chợ là nơi phiền não rất nhiều, nơi bất tâm bất tiện khởi sanh rất nhiều. Bà thường người ta nghĩ rằng ấy, không bao giờ có chuyện tu mà đi ra buôn bán ngoài chợ như thế là tu. Thế mà ngài làm được, mà ngài xưa nên ngài rất thích cái chuyện đó. Ngài luôn luôn lấy cái chuyện đó ra để dạy người khác, đấy tu như thế đó. Ở ngoài chợ mà người ta tu được như thế đó, giữa nơi mà đầy bất thiện như thế mà người ta gieo nhân được cái tâm thiện đó. Tu đâu có phải là một cái nơi phụ thuộc nơi chốn, tu không phụ thuộc vào nơi chốn mình ở, không phụ thuộc vào cái người mà mình đang ở cùng, cũng không phụ thuộc vào việc mình đang làm nữa. Nhiều người cứ nghĩ rằng ấy, mặc y cạo đầu vào ngồi nhắm mắt chắp tay tu thiền như thế này, giữ giới nghiêm chỉnh thu thúc lục căn mới là tu. Mà người ta nghĩ rằng ở ngoài chợ buôn bán xô bồ như thế không phải là tu, là hoàn toàn sai lầm, là hoàn toàn thiếu trí tuệ. Nên được ngồi đánh giá người tu qua cái hình thức, qua cái việc người ta làm. Mình không nên đánh giá bất cứ ai, mà còn không nên áp đặt cái tiêu chuẩn của mình cho người khác, cũng không nên áp đặt tiêu chuẩn người khác cho mình. Chừng nào mình còn đánh giá người khác bằng cái tiêu chuẩn của chính mình, và đánh giá chính mình bằng cái tiêu chuẩn của người khác, chừng đó mình vẫn còn luôn luôn đau khổ, luôn luôn đi xuống trên cái hành trình tâm linh, chứ không được tự nhiên được. Nên đừng bao giờ áp dụng một cái khuôn cứng nhắc cho chính mình và cho người khác, và luôn luôn tìm hiểu xem chỗ nào, việc nào là mình phát triển được các tâm thiện, phát triển được các đức tính cao đẹp, 10 cái đức tính cao đẹp đó, là cái chỗ đó mình nên làm, việc đó mình nên làm. Không cần chấp mắc vào hình thức, không cần chấp mắc vào đời chơi bài thế gian, không chấp mắc vào bất cứ một cái gì. Đó mới thực sự là tu. Đó mới thực sự là bồi bổ ba la mật. Trong quá trình bồi bổ ba la mật là quá trình mình cũng đang khai thác cái ba la mật đó, phát triển nó lên, đưa nó đến viên mãn. Một khi nó đầy đủ rồi thì chỉ cần một giọt nước cuối cùng là tràn ly thôi.